Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ thượng tọa chủ trì chùa Giác Ngộ, cũng là bổn sư của các vị tịnh nhân xuất gia gieo duyên trong khóa tu lần này. Và giờ phút này con tri ân thượng tọa chủ trì chùa Giác Ngộ, cũng là một trong những vị đang là hàng đầu trong lĩnh vực hoằng pháp, đem chánh pháp đi vào cuộc đời, đó là thượng tọa Thích Nhật Từ, một người pháp lữ mà chúng con vô cùng tôn kính, đã cho con một nhân duyên được đến với chùa Giác Ngộ sáng hôm nay trong khóa tu xuất gia gieo duyên. Kính thưa tất cả quý tịnh nhân cùng quý Phật tử thân mến, hôm nay quý vị đã trở thành các tịnh nhân rồi, nghĩa là mình không phải là một người cư sĩ nữa, không phải là một người Phật tử cư sĩ bình thường, mà đã là một người xuất gia, dù chỉ là xuất gia gieo duyên. Nhưng chắc hẳn rằng khi chúng ta được cạo cái mớ tóc ở trên đầu đi, rất nhiều cảm xúc khác nhau, và chắc chắn cũng có những người đã rưng rưng những dòng lệ, bởi vì chúng ta cảm thấy bỗng nhiên cuộc đời mình sao nhẹ nhàng, thanh thoát quá. Nhìn quý vị trang nghiêm, thanh tịnh và nhẹ nhõm như thế này, làm cho sư Hương Nhũ cũng nhớ lại 30 mấy năm trước mình cũng được sư bà cho xuất gia. Hồi đó sau một thời gian tập sự kéo dài gần 2 năm, thì rằm tháng 7 là mùa Vu Lan báo hiếu. Sư bà nói xuất gia là đại báo hiếu, nên đã chọn cái ngày Vu Lan để mà xuất gia cho sư. Nhưng mà tiếc thay, đến ngày mùng 9 đó thì tự nhiên mình lại té và trật cái chân đi. Nó sưng rất rất là lớn và phải đi cà nhắc. Thì sư bà mới thấy vậy đó, thì sư bà mới nói nếu mà cho đến ngày rằm mà chân con cũng không lành thì chắc là không đủ duyên đâu, tại chẳng có ai xuất gia mà rồi đi cà thọt hết. À, cho nên là Hương Nhũ đầy một sự lo lắng, buồn phiền, và biết làm sao hỏi thầy. Thầy nói nghiệp con ạ, chưa đủ duyên thì biết là nghiệp duyên của mình còn, thì cứ thong thả thôi. Nhưng mà con nghe mà phải đến rằm tháng 7 năm sau đó thì con sợ lắm, cho nên là bắt đầu chân đau. Nhưng mà khuya con đã sám hối với Đức Quan Thế Âm cho con có cái nghiệp gì thì sau khi xuất gia rồi con cả nhắc lại, còn là từ đây cho đến ngày rằm cho con hết. Nhưng mà không phải mà xin như vậy mà được, chân nó vẫn sưng và con phải đắp thuốc rồi đủ thứ hết. À, và con sợ hãi bao nhiêu thì có cảm giác là chân nó càng sưng to bấy nhiêu. Mới biết là mình chú ý vào cái gì nhiều. À, mình chú ý nó nhiều quá thì nó sẽ càng đau thêm, nó sẽ càng sưng thêm. Đó. Cho nên có lẽ sư bà biết cái tấm lòng khao khát của mình. Đó. Thì mới là cho mình làm một số công việc để tạm quên đi cái chân đau. Nhưng mà trong lòng thì không ngớt niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Đến tối 14 á, thì các vị biết không, chân Hương Nhũ cũng chẳng có một cái dấu hiệu gì để chứng tỏ rằng ngày mai nó sẽ lành lặn. Và sư bà cũng không hề có một cái sự thay đổi quyết định của mình, là nếu chân còn sưng, còn đi cà nhắc thì rằm tháng 7 năm sau, mặc dù đã tập sự xuất gia là gần 2 năm rồi. Thế rồi các vị biết không, sao mà sáng ngày rằm tuy chân nó vẫn còn sưng, đó cha mẹ phải vô, ba mình mất sớm rồi, mẹ với các anh chị em vào chùa hết để lễ thầy xin xuất gia. Thì chân còn sưng, nhưng mà lạ thay là mình đi không có bị cà nhắc, không có đi cà thọt. Có lẽ cái quyết tâm của mình nó tha thiết quá, lòng khát khao xuất gia nó lớn quá, cho nên đi rất đàng hoàng, ngay ngắn, và nói thưa thầy, tuy chân sưng không còn đau nữa, con đi đứng rất đàng hoàng thưa thầy. Và A Di Đà Phật. Thế rồi mình được xuất gia đó, và tuy lúc đó đã là gần 22 tuổi rồi, tốt nghiệp đại học rồi, đi thực tập sư phạm. À, chưa tới 16 tháng, mới có hơn 1 năm thôi là đi xuất gia rồi. Đó. Nhưng mà sư bà vẫn để cho một cái giá, đó, cái job để gọi là ấu niên xuất gia. Là tuổi còn thơ dại chẳng biết chi, mặc dù học qua đại học rồi. À, là bạn bè thì có, nhưng mà chẳng dám nghĩ chuyện yêu đương. Cho nên là ấu niên xuất gia. Tuổi còn thơ dại chẳng biết chi, học kinh học pháp nên lập chí. Dưới quy của Phật gìn cho trọn, lời lầm tiếng tốt dạ nhớ ghi. Xuất gia ấu trĩ là duyên tốt, căn lành đức lớn đừng quên mất. Giữ dạ sắc son tâm là một, lối cũ đường xưa trọn vẹn Phật. Thì tuy là chúng ta... Cảm ơn các bạn. các vị xuất gia gieo duyên, nhưng mà chúng ta cũng đang đi lại lối cũ đường xưa. Nếu chúng ta chưa từng có cái tâm nguyện xuất gia, chưa từng xuất gia, thì dù gieo duyên, chúng ta cũng không có được một lần có cái duyên được Thầy Thế Pháp ngồi trong một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như thế. Vì vậy, sư Hương Nhũ xin chân thành chúc mừng tất cả các vị đang hiện diện nơi đây trang nghiêm và thanh tịnh. Quý vị thân mến, chỉ là xuất gia gieo duyên thôi, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng từ hôm nay mình là người xuất gia rồi. Tức là trong cuộc đời mình đã được xuất gia rồi. Thì do chúng ta hiểu được điều gì? Như là Quy Sơn Cảnh Sách đã dạy, niệm niệm tấn túc, nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh, hà nại yến nhiên không quá. Nghĩa là niệm niệm thì qua nhanh, chỉ trong khoảng sát na, chuyển hơi thở đã qua đời sau rồi. Ai mà dám an nhiên để ngày tháng trôi qua một cách vô ích như vậy? Ai mà người xuất gia phải biết, niệm niệm trôi qua thì vô thường, một hơi thở đã dừng lại, đã qua đời khác. Biết đời khác đó mình còn được làm người không? Biết cái người đó có được sanh vào cái đất nước, được theo chánh pháp không? Hay lại biên địa hạ tiện và không bao giờ biết đến Phật Pháp? Cho nên một kiếp sống con người như chúng ta thì phải biết niệm niệm qua nhanh để mà chọn một con đường nào đó tu tập làm tư lương cho mình trong kiếp sống hôm nay và mai sau. Có phải như vậy không các vị? Rồi hôm nay mình làm người xuất gia rồi, dù chỉ là một khóa thôi đó, nhưng mà quý lắm. Chắc chắn là trong những ngày xuất gia rồi không có thể nào mà đi về nhà đó với vợ, với chồng, với người yêu, với anh, với em. Mà chúng ta phải thật sự làm những người xuất gia dù chỉ trong một thời gian ngắn. Cũng đúng như trong Quy Sơn Cảnh Sách răn dạy người xuất gia: miến ly hương đảng, thế pháp bẩm sư, nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức, huấn thoát trần thế, ký kỳ xuất ly. Có nghĩa là phải từ giã gia đình, phải giã biệt xóm làng, cắt tóc theo thầy, tâm thường nghĩ nhớ công phu, bên ngoài thì mở rộng lọng hòa kính khiêm tôn, nhẫn nhục, thoát hẳn thế trần để mong cầu giải thoát. Đó là những cái vấn đề mà người xuất gia đều phải ghi nhớ. Ngày xưa xuất gia, Hương Nhũ còn nhớ lắm, mặc dù mình hồi nhỏ cũng được gieo cái duyên đi học, không sợ học, thích học, siêng học, rồi học giỏi nữa. Nhưng mà khi đi xuất gia rồi đó, thì nào là phải học hai đường công phu, phải không nào? Đó, bắt đầu là Kinh Di Đà thuộc lòng, rồi Lăng Nghiêm, đó, rồi là Oai Nghi, rồi Tỳ Ni Nhật Dụng, rồi Quy Sơn Cảnh Sách. Phải học lòng lòng, rồi âm, rồi nghĩa. Cho nói sư bà ơi, sao mà học nhiều thế? Con nghĩ là vào tu phải làm cái gì cho ích lợi cho chúng sanh chứ, do vô ngồi cứ học đôi khi những cái chữ gì mình chưa hiểu nữa, cảm thấy sao nó vô nghĩa, nó không cần thiết. Ngày xưa ở nhà cũng có đi dạy học rồi, mà không nào, học trò lại cũng ưu ái, vô được cũng dạy được những cái điều mình nghĩ là gì, lợi ích cho một thế hệ mầm non. Bây giờ vô phải tập phơi đậu xanh, đậu trắng, chùa mà có cái vườn để mà trồng canh tác mà, đó, phơi đậu phộng. Rồi mình làm, người ta bưng một phát lên một cái bao, mình bưng từng rổ mà khiêng không nổi. Người ta cuốc một chút là cả khu vườn, mình cày cặt hoài, làm chẳng đi đến đâu. Cảm thấy cái đời mình xuất gia hình như nó vô dụng thế nào. Đó, chúng ta tập ở đây là chúng ta ở trong một ngôi chùa tuyệt vời, để mà mình thanh tịnh, nghe pháp, thiền tập, kinh kệ quá được. Nhưng mà cái đời sống xuất gia thật đó, hỏi Thượng Tọa Nhật Từ thì biết, cực lắm, phải không nào? Nhất là những cái giai đoạn mà cái thời của chúng tôi đi xuất gia, thời đó rất là khó khăn. Buổi sáng ăn một tô cháo rất đặc và làm việc rất nhiều. Buổi trưa ăn cơm, mà thức ăn thì không phải các món như bây giờ, là vỏ dưa hấu nè, cùi cải nè, linh tinh kho lên đó. Rồi buổi chiều đó thì lại một tô cháo đặc. Cho nên đó là phải kham nhẫn, cái thân nó muốn ăn mà không được ăn, rồi nó đói cũng đành phải chịu đó. Vậy mà mình lại tu được. Đó mới thấy rằng là cái quyết tâm, tuy không phải là quyết tâm đi một đường đâu, cũng có lúc thăng, có lúc trầm, cũng có lúc muốn về nhà. Bởi vì đường xuất gia không dễ. Đã, các vị có biết như vậy không ạ? À? Như vậy người xuất gia sẽ khác cái người thế tục cái điều gì mà chúng ta lại hướng đến đời sống xuất gia? trong kinh U Đà Na, Đức Phật dạy: trên thế gian không luyến ái là hạnh phúc. Cái người xuất gia chúng ta khác người thế tục điều đó. Còn người thế tục thì sao? Người thế gian thì sao? Luyến ái là hạnh phúc. Lớn lên phải có người yêu, có vợ, có chồng. Đó là thể hiện người có hạnh phúc. Cho nên có nhiều bạn trẻ là 20 mấy rồi mà chưa thấy có mối tình nào vắt vai, phải đi xem thầy bói, phải đi cúng giải, có phần âm đi theo con, báo con. Nên giờ này chưa lấy có ai yêu, mà sắp tới hôn nhân là cản không lấy được. Đó. Rồi là thế này thế khác, vì nghĩ rằng là phải lập gia đình, có vợ, có chồng mới thể hiện mình là người hạnh phúc. Trong khi chúng ta không thế có thể thấy rõ hơn là mình không có nợ. Bởi vì duyên nó dắt tới nợ, mà đời này không có ai nợ mà vui hết. Nhưng mà thế gian trả nợ lại thích, lại vui đó. Rồi trả một hồi chịu không nổi, rồi gào, rồi khóc, rồi kêu đó. Đó là bởi vì cũng do vô minh mà ra cả. Cho nên hôm nay chúng ta tập xuất gia, chúng ta tập làm người không luyến ái. Cho nên làm bộ quên hết chuyện ở nhà, dùng đi ạ, có được không ạ? Ái thì cũng do tham cầu mà ra thôi các vị. Cái ái này không chỉ là tình yêu, mà mọi thứ mình yêu thích, mình thích, mình muốn đều là ái cả. Đó. Chiếm hữu, ích kỷ, nó là làm cho mình phiền não và thậm chí là điên đảo lên. Cũng từ do cái ái, cái tham, cái muốn mà ra hết. Thì người xuất gia của chúng ta sẽ tập một cái tình yêu thương rộng lớn, tập buông xả. Bây giờ người Phật tử tại gia, mà nhất là các vị ở trong cái đạo tràng chùa Giác Ngộ được nghe pháp rất là nhiều, thì chúng ta thấy bước vào cái thềm tu tập phải tập buông xả là cái đầu tiên. Đã nói Bát Nhã, nói kinh tạng rộng sâu mà buông bỏ một chuyện nhỏ không dám, giận hờn chất chứa mãi trong tim, một món gì mất thì tiếc mấy năm chưa thể quên được, thì nói cho đúng cũng còn nguyên một chữ ái, chữ tham trong lòng. Đại sư Hám Sơn dạy rằng: trăm năm cuộc thế như hoa, hoa đốm, một kiếp nhàn du bên nước trăng. Cái kiếp trần gian thế tục này đó là hoa đốm thôi. Hoa đốm thì đâu có thật, nó chớp tắt như hoa đốm. Mà một kiếp nhàn du bên nước trăng là chỉ cái đời sống xuất gia của chúng ta. Trăng là chỉ cho trí tuệ, nước đi thông dong trên nước mà đi về cái mặt trăng kia, cái đời sống trí tuệ kia. Cho nên hay nói vầng trăng Bát Nhã, trăng là sáng chiếu soi muôn loại đó. Nhưng mà có những kẻ chỉ ẩn thấp ở trong những tâm tối và còn sợ hãi ánh trăng nữa kia. Cho nên người xuất gia của chúng ta thì sẽ thích cái kiếp nhàn du bên nước trăng. Không có Phật pháp, chúng ta sẽ nhận hoa đốm trong hư không hay ánh trăng dưới đáy nước cho là thật. Mà hầu hết con người chúng ta đều như vậy. Thì vạn pháp là giả. Tất cả đều do duyên mà thành. Hết duyên thì rã, ai cũng nhớ điều đó. Nhưng mà chúng ta rất là chấp. Cái gì có trong tay chấp lắm, dữ lắm. Phải chưa nào? Có rất là nhiều thiếu nữ rất xinh đẹp đi xuất gia gieo duyên. Thì bây giờ mình sống thật đi. Xuất gia gieo duyên đừng có trang điểm gì hết á. Đã xuất gia rồi mà. Đấy đâu có, con tu vài bữa rồi con về mà. Cho nên sư nói đi đến tới các khóa tu mình không trang điểm. Tại vì sao? Mình sống thật với mình đi. Mình cứ chấp cái này là giả rồi mình lại còn trang điểm lên cái giả đó nhiều lần hơn nữa. Và mình nói rằng phải như vậy mới thấy tự tin. Như vậy là gì? Vậy là mình giả quá rồi, cho mình không dám đối diện với chính mình. Vì vậy là mình cứ luôn luôn là xem cái thế của hoa đốm là thật mà thôi. Tham cầu, chấp trước. Và những sung sướng thế tục đó làm cho người ta sa đọa vào chốn mê lầm. Có người á, gieo duyên xuất gia rồi lại thích quá. Tại vì là chúng ta sẽ không có gì, không có phải lăn vào giữa chợ đời mà mua bán, tranh giành. Chúng ta sẽ không phải suy tính, nhọc mệt, một vai là lo cho gia đình, một vai là phải hộ pháp, ví dụ như vậy. Có người thì phải toan tính gì, cho biết bao nhiêu những món nợ cuộc đời, món nợ trần gian. Rồi có người phải toan tính bao nhiêu cuộc tình. Một người không phải yêu một người mà yêu nhiều để thấy là mình rất có lãi, có lời trong cái tình trường đó. Nhưng mà xét lại rồi khổ vô cùng, khổ lắm đó. Cho nên rồi xuất gia gieo duyên ở chùa Giác Ngộ rồi đó, là bạch thầy xuất gia rồi thì con lại muốn là xuất gia luôn. Chắc rồi con sẽ xuất gia luôn. Và có người thì sao? Chà, mới đó mà thời gian xong nó lâu quá cả. Chưa nào? Nó hết một ngày nó quá lâu. Bởi vì sao? Mình đã phải tạm gác qua những tập khí, những thói quen hàng ngày của mình để sống cái đời sống xuất gia. Mà sư muốn nói rằng chỉ là gieo duyên thôi. Và cái môi trường của chúng ta là môi trường tuyệt vời, giống như tu ở trên cung trời vậy đó. Chứ còn thật sự mà xuất gia là chúng ta sẽ biết, nó sẽ cho chúng ta thấy được cái gì? Cái năng lực của mình, cái quyết tâm của mình. Hay là nhất niên Phật tại tiền mà tam niên Phật thăng thiên. Ngày đầu thấy đâu cũng Phật hết, tu một thời gian Phật lên trời hết rồi, cho nên muốn hoàn tục mà thôi. À, các vị có đồng ý không ạ? Thế rồi có một thiếu nữ rất xinh đẹp lên núi xin xuất gia. Có nhiều người thì ngưỡng mộ quá, mà có nhiều người chất vấn: ôi sao cô tài năng và xinh đẹp như thế kia mà cô lại đi tu, tiếc quá, sao không ở ngoài đời mà lấy chồng đi. Thấy chưa nào? Nhiều lắm. Đã, thì cô đã đáp như thế nào? Lấy chồng nếu hạnh phúc chỉ là đời sống của một cá thể gia đình, chưa nói rằng không hạnh phúc thì sao, chưa nói, cứ giả như hạnh phúc thôi, thì cũng chỉ trong một gia đình bé nhỏ. Còn tôi, chính vì tôi biết quý trọng bản thân tôi nên tôi xuất gia để được phụng sự Phật Pháp và phụng sự chúng sanh. Tôi đi tu vì tôi biết quý trọng kiếp làm người của bản thân tôi. Thưa các vị, câu nói đó để mà chúng ta sẽ thấy rằng nếu thật sự mà mình xuất gia luôn á thì quá là tuyệt vời. Mình tôn trọng mình quý cái thân của mình, quý cái trí tuệ của mình để phục sự quần sinh muôn loại, mình đi xuất gia. Đời sống vợ chồng chúng ta sống tốt là một gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa, gia đình đạo đức, cũng là một cái cá thể, một thành tố xây dựng xã hội đó. Nhưng mà chúng ta thấy nếu ai mà cũng được, gia đình nào cũng hạnh phúc an vui thì nói làm gì nữa. Tiếc thay, nào nhân quả, nào nghiệp báo, nào bỏ đi cái nền tảng đạo đức và sự tham cầu khát ái trong đời sống, đi đến đâu chúng ta cũng thấy khổ đau. Mặc dù bây giờ thì nó đã qua đi những giai đoạn chiến tranh, khổ đau, đói khát của ngày xưa, nhưng tại sao nhân tâm con người vẫn buồn nhiều hơn vui? Bởi vì chúng ta đã đánh mất cái nền tảng nhân bản và đạo đức của con người. Do vậy, con người nào có thể vứt bỏ đi cái tình yêu nhỏ bé? Lớn lên thì phải có người yêu, rồi phải có đám cưới, lấy vợ, lấy chồng. Người ta xem đó là hạnh phúc đời thường, mà có những người dám vứt đi để thành tựu một tình yêu rộng lớn hơn, tuyệt vời hơn, thì đó là con người đã biết quý trọng cái kiếp nhân sinh. Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó, bởi vì còn có một chữ duyên đó. Và chúng ta hôm nay cũng có được cái duyên là duyên xuất gia, dù chỉ là gieo với cái duyên được xuất gia thôi, nhưng đó cũng là một phước báo vô cùng to lớn. Xin chúc mừng các vị. Và các vị có biết không, có người vì tình yêu mà đau khổ, lại có người mang tình yêu đó trở thành vô duyên đại từ. Vô duyên đại từ là sao? Không đợi phải có duyên, có ân, có nghĩa với mình mới yêu. Tình yêu thương đại từ, vô duyên đại từ là một cái lòng đại bi vô cùng to lớn, tình thương vô cùng to lớn mà không cần đợi phải có duyên. Yêu tất cả giống như Đức Phật vậy đó, như các chư Bồ Tát, các thánh hiền tăng là yêu thương tất cả chúng sanh như con đỏ của mình. Mình có bó bé xíu vậy à, mà tình thương của mình á là vô duyên đại từ, tuyệt vời quá. Còn con người ta nó chấp ngã lắm, ghen ghét, ích kỷ, hẹp hòi, bởi vì cứ chấp cái tình yêu của mình là mãi mãi, cái sắc đẹp của mình là trường tồn, sự ưu ái, sự nuông chiều của người ta đối với mình sẽ là một cái gì rất là ghê gớm và hằng hữu. Nhưng không phải như vậy đâu. Cuộc đời là nó vô thường, thường là sống trong mộng ảo là nhiều hơn. Cho nên hôm nay chúng ta tuy chỉ là gieo duyên, nhưng sư Hương Nhũ thấy vô cùng trân trọng và đáng quý khi được gieo duyên với một đời sống thoát ly thế tục. Đức Phật dạy rằng cái đời sống thoát ly thế tục, nó phóng khoáng, nó rộng rãi, nó thênh thang, nó hạnh phúc vô cùng. Kinh Pháp Cú dạy rằng sanh trong cảnh người thật là hy hữu. Đời sống của chúng sanh thì quá là khốn khổ, cho nên chớ để lỡ mất cơ hội này. Cơ hội này là cơ hội gì? Cơ hội làm người mà biết tu tập. Chứ còn thì ai cũng làm người. Mình bước ra là mình thấy con người, người khổ, rồi người sung sướng, người giàu, người nghèo. Mỗi người làm một kiếp sống, nhưng không có ai mà hạnh phúc, sung sướng cả một kiếp người. Đều phải nếm trải những cái sự thất vọng, đớn đau, những khổ đau do cái kiếp sống vô thường đem đến. Cho nên Đức Phật dạy mình đó, may mắn mình được làm người, may mắn được nghe Phật Pháp, đại phước báo nhân duyên được xuất gia tu hành, đó là mình đã biết trân quý cái cơ hội làm người của mình. Và cơ hội này là huân tập các chủng tử của chánh pháp, huân tập các hạt giống bồ đề của Phật, của Pháp, của Thánh Tăng. Dù là gieo duyên, nhưng chúng ta đều phải phát nguyện vì thương chúng sanh và chính bản thân chúng ta mà nguyện phát tâm bồ đề, nguyện làm lợi ích để nhiếp thọ chúng sanh hữu tình vô tình, làm lợi ích cho chúng sanh mà không cảm thấy tiếc nuối gì cho bản thân mình. Chúng ta xuất gia gieo duyên dù trong mấy ngày thôi, nhưng lời phát nguyện của chúng ta, tâm nguyện của chúng ta vẫn là gì? Một cái của báu, và nó sẽ theo chúng ta trong kiếp sống này và những kiếp sống mai sau, thưa các vị. Như vậy phát tâm bồ đề là một việc hết sức quan trọng. Cái người mà cư sĩ tại gia quy y Tam Bảo cũng bắt đầu phải tập phát tâm bồ đề. Vì tâm bồ đề mà kiên cố thì là hạnh nguyện của chúng ta mới vững bền. Chứ còn nếu chúng ta cũng làm ai sao mình dạy, đó, ai chơi mình cũng chơi, rồi ai tu thì mình cũng có biết chút tu tập để nói chuyện với người vậy thôi. Chứ thật ra tâm bồ đề không có. Có nhiều người tu hành vậy chứ tâm bồ đề không có. Mình nhìn lời nói, cử chỉ việc làm, mình biết người đó không có tâm bồ đề. Thì nếu chúng ta đã quyết tâm xuất gia dù chỉ gieo duyên, vẫn phải biết tâm bồ đề là một trong một cái yếu tố quan trọng nhất cho cái đời sống được làm con của Đức Phật. Đó là tâm gì? Tâm biết thương mình, và quan trọng nhất là đem lợi ích cho chúng sanh. Phải nghĩ đến tất cả các chúng sanh khác. Kinh của Phật lúc nào làm cái gì cũng lợi người, lợi mình. Chứ lợi mình không ích kỷ, rồi sanh ra bao nhiêu là thói hư tật xấu và ác nghiệp. Đó. Cho nên cái tâm bồ đề rộng lớn đó, nó sẽ chuyển hóa rất là nhiều thứ, mà gọi là tập khí sâu dày trong đời sống của chúng ta từ vô lượng kiếp. Chính vì vậy, cái chốn thiền lâm, người hiền phải lấy đạo đức làm cái bản vị tu hành, lấy thanh quy, kỷ cương làm mẫu mực. Mà đã phát nguyện như vậy đó, thì cứ mãi mãi là làm theo như thế. Chứ không phải là nay thế này, rồi mai thế khác, rồi lâu ngày lỏng lẻo, ngày xuất gia thì long trọng như vậy, nhưng chẳng bao lâu trở thành nỗi khổ đau, nỗi buồn cho đại chúng, rồi bận tâm cho thầy. Mà người xuất gia lúc nào cũng nhớ nắm vững cái tâm bồ đề và biết là vì sao mình phải tu. Tu cho ai? Cho mình, cho tất cả chúng sanh. Thì mình không bao giờ làm cho bận lòng thầy, khổ lòng chúng cả. Cho nên nếu nói về xuất gia mà vì lợi ích chúng sanh, thì đó là xuất gia vì một tâm bồ đề rộng lớn. Mà tâm bồ đề chính là nhân giác ngộ. Có một cái câu chuyện như thế này để chúng ta hiểu nhiều hơn về tâm bồ đề. Bởi chính tâm bồ đề là hạt giống Phật mà sinh ra tất cả các công đức thiện pháp như ruộng đồng phì nhiêu để mà giữ gìn cho thế gian này được no đủ, như nước sạch để tẩy rửa muộn phiền, như mặt đất cho trái cây sanh trưởng, như biển rộng bao dung hết thảy các công đức, như hoa sen không ô nhiễm giữa chốn bùn nhơ. Tâm bồ đề rất là quan trọng. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Thì trong ngôi chùa kia có một vị thầy trụ trì đã già và tuyển được 7 người đệ tử ưu tú. Thì 7 vị đệ tử này đó là ở với thầy tu tập rất là nghiêm mật, và vị thầy trụ trì lại có một cái tràng hạt mà bằng gì? Bằng ngọc, mà quý đến mức độ gọi là ngọc Phật. Cho nên á, ngoài cái chuyện tu hành công phu công quả là các đệ tử phải chánh niệm tỉnh giác mà giữ, đừng cho có ai mà mở cái phòng đó đó mà lấy đi cái chuỗi ngọc Phật đó. Tức là ngoài việc tu tập còn có một công việc là phải canh gác bảo mật, không cho làm mất một cái pháp khí. Thì các thầy trò này sống với nhau đều có những tính rất tốt, nên người thầy rất yên tâm. Sau này mình có chết á, mình có truyền y bát cho bất kỳ ai, truyền trụ trì lại cho ai, mình cũng không có đến nỗi lo lắng. Vì 7 người này đó là cũng là song hành với nhau trong giới, trong hạnh. Thế thì họ cùng nhau tu dưỡng và sống trong thiền viện nhỏ cạnh, cạnh chùa, cái ngôi chùa để giữ cái chuỗi ngọc đó. Còn họ sống ở trong cái tăng xá gần đó. Ai cũng mong sớm chiều hoàn thành tâm nguyện, cho nên hết sức là tu luyện. Giống như các vị mà hôm nay mình ở đây, nhưng mà mình ở lâu hơn, 1 tháng, 2 tháng cũng có vọng tâm điên đảo đi đâu hết. Quyết là dù một cái thời gian rất ngắn, mình cũng phải đạt được một cái gì đó. Cho nên những người nào mà tu trong cái khóa xuất gia gieo duyên á, mà nhất tâm, mà chánh niệm, mà tỉnh giác, thì khi mãn khóa rồi cũng sẽ đạt được một điều gì đó. Chứ không phải gieo duyên thì là gieo rồi đó, cạo tóc, đắp cái y nâu rồi là gieo rồi. Đó, chúng ta đừng quên thời Đức Phật còn tại thế, một thời pháp, một lời dạy của Phật cũng có biết bao nhiêu người đắc quả. Từ là sơ quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm cho đến A La Hán luôn. Cũng là vì chánh niệm, nhất tâm và sao? Và cái bản nghiệp của họ đã vốn là đã gieo sâu với trí tuệ. Đó, còn mình cũng phải tự xét mình, mình tự biết mình trầm mịch cái gì nè, nặng nề cái gì nè, giận hờn ra sao, yêu ái cái gì, ích kỷ cái gì, mình biết mình rõ nhất. Đó, trên những ngày mà mình gieo duyên như thế này nè, là lúc mình tự nhìn lại bản thân. Các vị đồng ý không ạ? À, nhắc lại cái câu chuyện thì 7 vị đệ tử ai cũng siêng năng tu tập hết, cái môi trường thanh tịnh quá mà. Đó, rồi cũng không có tổ chức khóa tu nè, rồi cũng không có phải là lo cái gì cho đời sống nè, rồi cũng không có phải tiếp khách là bá gia bá tánh gì nhiều, chỉ chuyên tu thôi. Nghĩa là họ nghĩ là tu hết kiếp này là thành Phật được rồi đó. Thấy chưa nào? Rồi một ngày kia, vị trụ trì đột nhiên bảo với các đệ tử rằng cái tràng hạt bằng ngọc Phật á đã bị đánh cắp. Tất cả đều bàng hoàng, tại vì đâu có thấy ai lên cái chốn mà gọi là thanh tịnh này đâu, mà họ luân phiên nhau gìn giữ. Tức là ngồi ngay cửa đó trì chú ha, 108 biến đại bi, rồi ông này xuống ông kia lên, thế đâu có rời cái cửa đó ra mà ngồi để trì niệm. Nhân cái canh cái cửa phòng giữ cái hạt chuỗi đồng thời để tu, chứ không phải ngồi đó canh mà mở iPhone ra rồi là Facebook chat chít tầm bậy tầm bạ. Mà đến mức độ mà tại sao mà hồi xưa đó là mình vô tu phải học Quy Sơn Cảnh Sách, rồi Di Đà, rồi Răng Nghiêm, rồi Oai Nghi, rồi là gì? Rồi là Tỳ Ni Nhật Dụng. Học trong một thời gian muốn là thọ Sa Di là phải thuộc lòng hết những cái đó. Nhưng mình cũng rên với sư bà đó. Sư bà nói sao? Con à, học đi con. Trần Tam Bảo là trào tam bẩn. Học là những cái bẩn nó mới tùa ra ngoài. Trong đầu nhớ kinh, nhớ luật, nhớ giới, thì cái bẩn, cái uế, cái phiền não, cái ham này, ham kia, nó không có cơ hội để nó sinh trưởng. Phải học. Chứ ai mà nói là cái chuyện đó là đâu có cần thiết đâu. Tâm là chính nè. Mới nói cái tâm không à. Đó, mà các vị nhìn cái hành vi của mình, lời nói của mình, nó không thể hiện gì một cái tâm thanh tịnh hết cả. Cho nên phải học kinh, học pháp, học giới, học luật. Đó là nhiệm vụ của người xuất gia. Trong cái khóa tu của chúng ta ở đây là 7 ngày. Thì 7 ngày đó chúng ta phải là gì? Đó là cơ hội quý nhất. Và không có ai có thể làm phiền não mình. Đó, tất cả mọi thứ đã gạt sang một bên để làm người xuất gia. Thế thì chúng ta xem mình trào được những cái bẩn ra ngoài nhiều hay ít. Khi mình trở về là mình thấy liền à. Mình so với trước khi đi xuất gia và cho đến bây giờ thì mình thấy nó có thay đổi nhiều không? Hay đi 7 ngày về rồi trở nên còn trưởng thượng, còn trịch thượng hơn, đó, còn độc tài độc đoán hơn, rồi còn nói với ba má con đi tu 7 ngày về rồi đó nha, nghe má đó. Cho bà báo cho bà già biết vậy đó, phải không nào? Rồi người có vợ có chồng thì sao? Bà thì quá nặng nghiệp chứ, tôi xuất gia 7 ngày rồi, thưa bà, tôi nói cho bà biết, bà lo mà gì, cúng dường tôi đi. Rồi mình xem coi trước khi đi tu rồi, bây giờ 7 ngày tu về rồi, mình từng người xuất gia nè, bây giờ thì có gì thay đổi không? Nhiều khi mình cũng được kể trong lý lịch là từng xuất gia, không chỉ một khóa mà nhiều khóa, mà không ai dám gần. Quá tham, quá sân, quá si. Đó, cho nên ít nhất cũng thể hiện mình đã từng được xuất gia. Đó là bồ đề tâm đã tăng trưởng. Mà bồ đề tâm là gì? Là yêu thương tất cả. Trước là hồi xưa là mới quen bả thì thương nhiều, bây giờ mấy đứa con cũng thương ít thôi, bây giờ phải thương trở lại. Thương sự hy sinh của người vợ đã cặm cụi lo lắng cho gia đình, cho các con. Thương cha, thương mẹ cả hai bên, thương tất cả hàng xóm láng giềng, ít nói hơn, bớt đi những thói hư tật xấu, để chứng tỏ mình đã từng là người xuất gia, đã từng đắp một cái gì? Một cái tấm vải gọi là cái y của Phật ban cho. Để nhắc lại cái câu chuyện này, khi đã đánh mất cái chuỗi ngọc Phật rồi thì tất cả đều bàng hoàng hết. Trời ơi, ngồi trước cái cửa canh mà trì mà tụng. Chúng ta nhớ đó. Cho nên chúng ta là tu tập là phải luôn luôn ở trong tâm á, là trì, là tụng, là gì? Nhớ tưởng Phật, tưởng Pháp, tưởng Tăng. Nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Đó. Nhớ Phật là nhớ những công hạnh của Phật, nhớ những lời dạy của Phật, nhớ những công hạnh của chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Mà nếu mà người già, đó có một số người già nhớ không được đó, thì mình niệm Phật. Thay vì nói này nói kia, thay vì nhớ quá khứ, vọng tưởng tương lai, thì niệm Phật. Thì cái đây là 7 cái ông đệ tử này ngồi giữ cái chuỗi ngọc đó, là ông trụ trì cũng cho một cái pháp tu. Ngồi đó canh ở đó thì phải tu, chẳng lẽ ngồi nhìn lá rụng mây bay rồi tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Mà tăng ni trẻ bây giờ rơi vào tình trạng đó rất nhiều, không chịu học thì tất nhiên tâm nó phải gì, những cái tập khí tham ái buông lung nó sẽ tràn vào trong tâm và ngồi mơ mộng và vẫn đi đến những cái phí phạm một đời xuất gia. Nhưng mà ông thầy trụ trì này cho những đệ tử giữ cái chuỗi ngọc đó thì họ phải trì tụng niệm bao nhiêu khi ngồi cái cửa giữ chuỗi đó. Vậy mà một ngày kia mất. Như vậy, một trong 7 người có một người đã tham ăn cắp. Và họ mới hỏi với nhau rằng ai có thể vào được. Suốt ngày mình canh giữ, đêm cũng vẫn có người luân phiên mà, phải không nào? Làm sao tràng hạt có thể mất được? Vị sư trụ trì gọi 7 người đệ tử đến và nói: các con, ai đã cầm cái tràng hạt, chỉ cần trả lại chỗ cũ. Nếu mắc cỡ thì không cần nói thưa thầy con lấy, mà âm thầm đặt vào chỗ đó, ta sẽ không truy cứu là ai, và Phật tổ cũng sẽ không trách tội. Đó, nữa mình có làm thầy á, người ta âm thầm ta trả lại chỗ cũ thì mình đừng truy cứu nữa. Nhiều khi người ta xấu hổ rồi mình làm quá là bua bước đường cùng. Cho nên người ta đã đặt vô chỗ cũ rồi là biết người ta sám hối rồi. Rồi cũng sẽ có ngày người ta trực tiếp sám hối với mình thôi. Mình đừng có truy cứu ai. Đó, sợ hãi, xấu hổ và người ta đi mất tiêu luôn. Chưa nào? Thế rồi cũng không ai trả lời hết á các vị. Và vị thầy cho họ 7 ngày để suy nghĩ. Giống như mình xuất gia gieo duyên 7 ngày đúng không? Ngày nào cũng phải là sám hối và xem coi mình tu tập rồi mình tạo cái nghiệp gì đây. 7 đồ đệ này vốn có mối quan hệ rất là khăng khít với nhau. Nhưng sau cái vụ mất chuỗi ngọc rồi đó, thì nhận cái tin chẳng lành đó, thì bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Người nọ nghi người kia. Đó. Mà không ai thấy mà nghi. Thì đó là cái bản tánh chúng sanh của chúng ta. Đó. Không biết thì không biết. Nhưng mà không. Không bao giờ mà chúng ta nói không biết, chúng ta sẽ nghi. Nghi và còn đưa ra những lập luận hùng biện, ý như thế là biết chính xác vậy đó. Cho nên lúc trước thân thiết bao nhiêu, bây giờ trở nên vô cùng căng thẳng. 7 ngày trôi qua, vẫn không thấy ai trả cái tràng hạt lại chỗ cũ. Thì vị trụ trì mới kêu các đệ tử đến nói, bây giờ ta nói rằng chỉ cần ai thừa nhận riêng với ta thôi, đó, thì tràng hạt thuộc về người đó luôn. Tức là tạo cho, nói thật mà, nói nhỏ với ta thì ta cho luôn cái chuỗi tràng hạt mà một cái bảo phát quý giá ta tặng luôn. 2 tuần nữa trôi qua, không ai nói gì hết. Cuối cùng vị trụ trì quá thất vọng. Ngày mai các ngươi hãy xuống núi đi. Các ngươi, người nào đang giữ tràng hạt, nếu muốn ở lại thì ở lại đây. Ta giao hết chùa rồi đi hết xuống núi. Thì để chứng minh cho sự vô tội của mình, thì tờ mờ sớm hôm sau, các sư đã lập tức thu dọn đồ đạc, lên thuyền rời khỏi ngôi chùa. Và ai cũng thấy mình nhẹ nhàng, mình không có ăn cắp, nên ra đi. Nếu mà chúng ta không ăn cắp thì chúng ta cũng sẽ ra đi. Có phải như vậy không ạ? Nhưng thưa các sư, và nói các sư ha, các sư gieo duyên xuất gia là các sư, để chứng minh sự thật vô tội của mình thì người ta ra đi. Nhưng mà các vị có biết không, trong 7 vị có 1 vị ở lại, nhưng vị đệ tử này lại là mù. Thì con đọc tới đây con cảm động lắm. Tại vì là con cũng hay là chăm sóc người mù, con hay giảng pháp cho người mù nghe. Cho nên con nghe cái người ở lại là một vị sư mù thì con rất là cảm động. Dù sao thì cái ông này cũng dũng cảm nhận mình đã ăn cắp. Thì ông ở lại và tụng kinh trước cái tượng Phật. Ngồi tụng kinh, tức là giờ tụng kinh. Thì ông ở lại, ông tụng kinh. Các nhà sư nhìn thấy ông này ở lại vô cùng nhẹ nhõm. Cái cuối cùng là đáp số đã ra, người ăn cắp là ông công sư mù này đây. Cho nên thầy sẽ không nghi mình. Mai mốt có quay trở lại rồi đó, thì thế nào thầy cũng sẽ gọi quay trở lại để tu. Con đâu có phạm gì đâu. Thì sau khi từ biệt các đồ đệ rồi, thì người trụ trì mới quay sang vị đệ tử mù và hỏi rằng, tại sao không, con không rời khỏi nơi đây? Con đã ăn cắp tràng hạt Phật à? Con đã để tràng hạt ở đâu? Đó, mình học cái ông thầy nha. Rất là nhẹ nhàng, dễ thương, phải không ạ? Thì sư mù trả lời, thưa thầy, con không hề lấy cắp tràng hạt. Các vị nghe rõ chưa? Thưa thầy, con không hề lấy cắp tràng hạt. Ô, vậy tại sao con lại ở đây? Nếu ai ở đây là người ăn cắp, tại sao con lại ở lại? Nhà sư mù trả lời, bạch thầy, trong những ngày qua mọi người nghi kỵ nhau, không khí đang yêu thương trở nên rất đổi nặng nề. Nếu có người đứng ra nhận thì những người khác sẽ giải thoát mà không còn nghi kỵ nhau nữa. Tràng hạt mất rồi nhưng Phật vẫn còn đây. Đó, bồ đề tâm đó, vì chúng sanh đó, chúng ta làm cái đó không nổi đâu. Tại vì khi con đọc, con nghĩ con cũng sẽ là người vác túi đi đầu tiên để cho thấy con không ăn cắp. Không dễ làm đâu các vị. Và vị sư, vị trụ trì, khi nghe điều này xong, đã lấy cái tràng hạt ngọc, tức là không mất, ông lấy ở trong người ông ra. Tức là ông đặt ra một cái bài thi thôi. À, ông lấy cái tràng hạt ở trong người ra, từ trong áo tràng của mình, đeo nó lên cổ người vị đệ tử mù và nói, tràng hạt của Đức Phật còn đây con ạ, à, và con là người duy nhất xứng đáng được nhận lãnh chuỗi ngọc này vì tâm bồ đề của con hy sinh cho chúng sanh. Mà sư nói là không dễ, tại vì sư nghĩ là nếu mình là một trong những người đó thì trời ơi, tự nhiên ta nghi mình ăn cắp, tại mình đã khó chịu rồi phải đi cho lẹ, huống chi là ngồi lại để chịu. Nếu vị trụ trì này không giấu cái tràng hạt đó thì tất nhiên cái tiếng ăn cắp tràng hạt sư mù này phải chịu. Nhưng thà mình chịu mà tất cả huynh đệ lại vui vẻ với nhau còn hơn là cứ im lặng rồi nghi kỵ, và như vậy không bao giờ có thể hàn gắn lại một cái đời sống hòa hợp trong tăng đoàn. Cái tâm bồ đề đó nếu không huân tập không có được. Nhưng mà ai á, mà nói các cái từ gọi là triết học á nha, là nói hay lắm, là tâm bồ đề nè, đồng thể đại bi nè, hy sinh cho chúng sanh nè, rồi vô ngã nè, vị tha nè, thì nếu như mà thi viết á, thì hầu như tất cả tăng ni sinh đều viết một cách lưu loát và dễ dàng. Nhưng mà thực hành nó trong đời sống, nó không hề dễ một tí nào cả. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Trong cái kinh nghiệm của cá nhân thì sư thấy như thế này. Chính khi mình tu mà mình không thấy mình quan trọng thì mình có thể làm được những việc rất quan trọng. Đừng thấy mình là ghê gớm thì mình sẽ làm được những việc rất là quan trọng. Khi mà mình thấy mình không có là gì, đúng là như tai nói hạt cát trong sa mạc, cái miệng nói vậy, nhưng mà ai đụng tới là chết với tôi ạ. Mình thấy thực sự mình là hạt cát trong sa mạc. Mình thấy mình hạnh phúc với cái hạnh khiêm cung của mình đó, thì lúc đó mình lại rất dũng cảm và rất tử tế. Cái khiêm cung nó giúp cho mình nhiều lắm. Mấy người xuất gia đã có tâm bồ đề rồi phải khiêm cung nhẫn nại. Nhưng làm được chút việc rồi cho thầy rồi đó, thì bắt đầu là lớn liếng lên với huynh đệ. Bắt đầu trên thầy là dưới mình, chỉ trỏ đồ này kia. Thì thành ra những cái việc đó nó li ti lắm. Còn cái việc lớn là mình sẽ không làm được đâu. Mà mình cũng không đòi làm việc lớn nữa. Mình cứ tu, cứ công phu, công quả. Buổi đầu bổn phận làm trò, cả thân tâm ý giao cho ông thầy. Nhưng mà bây giờ khó có những cái chuyện đó quá. Thầy mà không hiểu gì con. Thầy làm vậy là phi lý. Con là không có đồng ý với thầy, việc này như là tay đôi luôn. Khó mà có những cái chuyện coi thầy như là Phật, để ma di lãnh hội để mà tu tập. Trên cái đời sống người xuất gia, đời này tu nhiều mà đắc thì ít, rồi là tu mà lại không có đem an lạc cho người khác, vì bản thân mình cũng quá sức phiền não và khổ đau. Trong khi người tu đi đến đâu là người ta đem lại an lạc, hạnh phúc cho chư thiên và loài người như Đức Phật vậy. Nhưng mà nhiều khi người tu không khéo lại còn than van nhiều hơn cái người tại gia nữa, là lệch đường, lệch hướng và đầy tham sân si, chấp ngã. Cho nên chính khi mình thấy mình không còn quan trọng, chính khi thấy mình chả là gì hết và còn quá sức hèn kém, ta đều phải học tập rất nhiều từ huynh đệ. Các vị cứ nhìn đi, ngay cái người ngồi bên cạnh đã có cái hay hơn mình, cái người đằng sau lưng đã có cái tuyệt vời hơn mình, cái người đằng trước đã có những cái siêu đẳng hơn mình. Cứ nghĩ cái hay đó đó thì mình thấy mình không có cái gì. Nhưng mà không, nhìn cái người bên cạnh, dốt thấy bà cũng đi xuất gia vô duyên. Nhìn sang người bên trái, bà biết cái gì mà yêu đương hai ba cuộc tình cũng đi xuất gia. Nhìn ra phía sau, cái bàn sau này nặng nghiệp, thấy bà cũng đi xuất gia. Nghĩa là thấy mình chê không? Quay lại tất cả những cái là mình hết. Mình chê được người khác là mình có những cái đó, cho nên mình mới thấy người ta chướng. Còn cái người vô tư dễ thương, thấy ai cũng vô tư dễ thương, và tôi phải học huynh rất là nhiều. Cho nên trong nhà Phật mới có câu là Sa di thuyết pháp sa môn thính. Các vị nói những lời hay, các sư đều phải học. Các vị có những hạnh lành, các sư đều phải là tu tập theo. Nhưng mà bây giờ chúng ta hầu như là chỉ biết cái ngã của mình và tự khen mình, chê người. Là cái bệnh đó là bệnh đầu tiên làm cho chúng ta khổ đau đó. Bởi vì là không ai khen mình, nó đang chê mình. Mình muốn người ta khen, mình tỏ ra này nọ, cuối cùng ta chê mình thậm thệ. Mình quay lại thấy chán đời. Mới ngày nào hăng hái, giờ mở miệng ra thấy chán đời quá, thấy đời không có gì vui. Tại vì mình nghĩ là mình là cái gì ghê gớm, cho nên cũng không có gì ghê gớm hết. Thì mình trở nên rất dũng cảm, rất tử tế và làm được nhiều việc. Đừng có đứng ở trên chỉ trích, phân tích, răn dạy người khác. Tập xuất gia thì chúng ta sẽ tập những cái hạnh đó, mà về nhà mình cũng sẽ bỏ cái tính phân tích, răn dạy người khác. Vô ngã là niết bàn mà các vị. Có đồng ý như vậy không ạ? Thiệt sự đây, mình đi giảng pháp, cứ đến cái nơi nào mà mình chuẩn bị căng thẳng là y như rằng nói dở ẹt. Tại vì mình căng thẳng quá. Mình mắc căng thẳng quá, mình nói trời ơi hội chúng đông quá, rồi là có nhiều người trí thức ngồi quá, rồi là nhiều máy quay phim quá, rồi này kia nọ, cành chập là mình thấy mình nhớ cái mình không. Mình sợ mình bị chê, mình sợ mình thất thoát, mình sợ mình quên chuyện này chuyện khác, mình nói dở ẹt. Chính những khi mình thấy mọi người cũng là mình, ngồi chia sẻ tâm sự với nhau vô cùng thoải mái. Đừng thấy sự xuất hiện của mình là cái gì ghê gớm, thì mọi thứ sẽ rất là bình thường và đơn giản. Lúc nào mình cũng sẵn sàng gì? I'm sorry. Lúc nào cũng sẵn sàng xin lỗi. Lúc nào cũng sẵn sàng thank you, cảm ơn, xin lỗi. Dễ thương vô cùng. Bây giờ riết rồi, khóa tu mùa hè hả? Các thầy trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè. Sư Hương Nhũ ơi, dạy cho mấy em nhớ nói cảm ơn nha. Dạy hoài nó không cảm ơn. Dạy hoài nó không nói xin lỗi. Tại vì nó quen được sự chiều chuộng. Những cái từ đó rất tối thiểu lịch sự, văn minh quên rồi. không có nhớ nữa. Mọi người phải chiều theo cái ngã, đó là sự huân tập. Huân tập những thói quen xấu, huân tập những điều xấu mà không biết làm sao để mà có thể chuyển hóa, thay đổi được. Cho nên khi mà chúng ta nhớ cái câu chuyện cái người mù mà dám đứng ra nhận cho mọi người vốn đã huân tập vô ngã rồi. Cho nên giờ người ta muốn nghĩ mình sao mình cũng không sao, nghĩ mình ăn cắp cũng được. Nhưng tự tâm mình biết là mình không có. Tôi dám nói đây giống như là một Bồ Tát rồi. Khó lắm, phải không nào? Chỉ cần ở trong chùa mất một cái gì đó nghe, như chùa sư đó ha, thì mấy em lập tức là thưa sư, lật đơn lên hết, đứa nào lấy. Không có bao giờ có ai đứng là nhận hết trơn á. Nó chứng tỏ là con không lấy thì phải lật đơn ra, kịp. Thì phải làm như vậy, nó công bằng. Chứ làm sao có một vị sư mù mà nói, đứng ra nhận lỗi cho đại chúng đừng căng thẳng. Mà nếu có một người không lấy mà nhận, thì cái người lấy đó họ sợ biết bao nhiêu. Chính mình lấy nè, mình không nhận. Biết rõ cô ta không lấy mà cô ta lại nhận. Sợ lắm, sám hối ăn năn lắm. Nhưng mà cái những cái chuyện này giống như thần thoại vậy đó. Bây giờ đời bây giờ nó tham lam chấp ngã quá. Và những cái chuyện thánh hiền như vậy họ xem là cái chuyện không thể có. Đó. Cho nên là chúng ta tu tập là chúng ta phải huân tập các cái chủng tử thiện lành mà vốn đã có, mình đánh mất hoặc chưa có, phải huân tập. Đức Phật dạy mà, những chủng tử lành đã có phải huân tập cho tăng trưởng. Những chủng tử ác chưa có đừng huân tập. Đó, đừng huân tập. Mà nếu có rồi thì phải cho hóa giải đi. Còn chủng tử thiện mà có rồi phải tăng trưởng, mà chưa có là phải huân tập, phải làm. Đó. Các vị thấy không? Giống như trà không có mùi thơm, ướp hoa sen vô thành trà sen, ướp hoa lài thành trà lài, ướp hoa sói thành trà sói. Do ướp vô là huân tập là cái bên ngoài ướp vô. Cũng như ngày xưa Đức Phật Thích Ca của chúng ta đi hóa đạo đó, đi cùng với A Nan muốn dạy đệ tử, người thị giả gọi là đa văn đệ nhất của mình đó. Đức Phật mới nói, này A Nan, con hãy đi vào chợ đi. Và con hãy đến cái hàng bán cá đó, con lấy cái lá mà gói cá rồi đó, con đem ra, con cầm lên rồi đem ra đây cho thầy. Thì A Nan đi vô chợ, nghe lời thầy dạy mà, rồi vô cái hàng cá đó, cái lá gói cá đó rất là tanh, có máu cá nè, có những cái này cái kia của con cá nó tiết ra. Thì A Nan mới cầm đem ra cho chỗ thầy của mình. Đức Phật mới nói chứ, cầm lấy tay đó là mình là bốc lên trên cái lá đó đi, xoa lên trên cái lá đó đi, thì bao nhiêu cái dơ trên cái lá nó vô tay của A Nan hết, phải chưa nào? Xong rồi thôi thì con trả cái lá gói cá lại cho người ta, rồi trả rồi quay trở lại. Bây giờ con ngửi cái tay của con đi. Thì A Nan nói, trời, thiếu điều muốn ói rồi, nó tanh quá rồi. Mà lúc nãy chưa có vô hàng cá, A Nan có tanh không? Không, mới huân tập vô, mới ướp vô thôi. Giờ thưa thầy, xong chưa thầy, cho con đi rửa tay, tanh quá rồi. Đó, thầy nói như vậy, lúc nãy không tanh, bây giờ tanh nha. Đó, là tự mình đem cái bên ngoài vô nha. Rồi, đi rửa tay sạch sẽ, đi một đổi dài nữa qua một cái làng khác, có một cái hàng bán hương trầm, hương thơm, mà bên Ấn Độ là dầu thơm, hương thơm rồi đó, người ta xoa ướp thân, những nhà giàu đó, là những cái cửa hàng nó lớn lắm. Xong rồi con hãy vô đó đi. Rồi con lấy những cái giấy mà chuyên môn người ta là gì, gói trầm, gói dầu thơm này kia nọ đó. Rồi con cũng cầm y như vậy. Xong rồi A Nan cũng cầm đem ra, rồi cũng xoa lên như vậy, rồi trả lại. Rồi bây giờ ngửi tay đi. A Nan thơm quá rồi, hít hoài rồi đó, phải không nào? Lúc nãy cá thì chết tâm, còn giờ hít hoài. Nhưng mà rõ ràng là gì? Những cái thứ đó là từ bên ngoài, chứ không phải là cái của mình. Các vị đồng ý không? À. Thứ gì bên ngoài đem vào lâu dần nó sẽ trở thành của mình thôi. Nếu ngày nào mình cũng ngồi ngay hàng cá mà tay cứ vuốt mấy con cá đó riết thì tự nhiên nó vô trong người. Thật sự thì cái đó mình cũng là một cái nghề. Bất đắc dĩ phải làm một cái nghề liên quan tới xương thịt của chúng sanh thôi. Cũng có thể ở đây có cha mẹ làm những nghề đó, hay bản thân mình làm nghề đó, thì không có dám là phê phán ai, nhưng nó cũng không phải là một thiện nghiệp. Chứ mình ngồi mình bán hoài đó, thì cái lâu ngày, dù mình thay quần áo mới đi chăng nữa, trong người mình vẫn có cái mùi đó, vì nó ướp vô lâu ngày quá rồi. Đó, thì xưa mình còn nhỏ, gia đình Phật tử ha, nhỏ đó, trước khi đi tu cũng lòng anh vũ nữ đồ này kia. Rồi đó, đi chơi, đi cắm trại, chơi trò chơi đồ này kia, xong làm dơ cái áo đi, mà mẹ cho có một cái à, đó, không giữ sạch. Rồi sáng là bắt đầu khai mạc, áo quần dơ hết trơn rồi, áo với đầm nè, đầm anh phụ nữ đó. Thì cái cô bạn của mình á, thì lại là mẹ cô sắp xếp cho cô tới ba cái áo rồi. Còn mình nhà nghèo, má cho một cái áo cổ lá sen màu lam là mừng lắm rồi. Mà ham chơi làm dơ hết. Cái mình nó dơ áo rồi, cái cô mới nói không sao đâu, để mình cho bạn mượn. Tại vì cô bự hơn mình một chút, nhưng mà không sao, mặc rồi bỏ vô cái váy thì là cũng được. Nhưng mà các vị biết không, mình mặc vô rồi đó, rồi bắt đầu mình ra mình chơi một chút đó, là thật sự là mình ói. Tại vì cái áo nó có một cái mùi tanh. Tức nghĩa là không phải do cô áo nó sạch, áo mới, nhưng cũng có thể là trong một cái công việc của gia đình thường xuyên làm một cái nghề tương tự như thế. Cho nên nó ướt vào trong cái người, vào cái mồ hôi, và tự nhiên nó có một cái mùi tanh. Đó, thế là cuối cùng mình phải chạy vô trong cái trại đó, lều tự cắm á, lấy cái áo của mình nó dơ, mình mặc. Cho nên cái người xuất gia không có mặc chung đồ, không có nằm chung đơn, không có xài chung đồ, về đồ cá nhân. Mùi của ai tự hưởng lấy. Các vị nghe rõ chưa? Mình mặc chung đồ, mình nằm chung đơn, mình xài chung này kia, sư bà mình dạy là chia nghiệp ra mà xài nghe con. Nghe vậy sợ. Nghiệp thì nó sẽ có quả báo. Tự nhiên mặc đồ cái mình chịu quả báo làm sao? Cho nên không bao giờ ham xài đồ của ai hết. Cái đó sư bà dạy từ nhỏ. Nhưng mà con người ta tham á, mình có đó rồi mình liếc qua cái bên kia. Thấy không nào? Cho dù cái chuỗi nó đẹp cách mấy mà của người ta đeo, nó vẫn có cái mồ hôi của cái người đó. Chúng ta đừng có thọt tay vô. Cái người tu là người ta, ta tôn trọng cái đời sống phạm hạnh, ta tôn trọng cái giới đức. Còn những cái gì mà nó thuộc về cái bên ngoài, các vị đừng có tự ướp vô người mình. Nay mình xuất gia gieo duyên mà mình học được nhiều bài học hay lắm. Bởi vì về đời sống thế tục, chúng ta vẫn sẽ huân tập cái hay hoặc cái dở. Huân tập là đem từ cái bên ngoài vô. Thì các vị cứ đem từ cái bên ngoài vô thì riết nó trở thành nghiệp của chính mình. Mọi thứ trên thế gian này vốn là không. Nói tận cùng là như vậy. Cũng chỉ do hai chữ huân tập mà nó có. Tư tưởng, tình cảm cho đến hành động, tất cả đều do huân tập mà ra. Trong hội chúng này, nếu mà Thượng Tọa Nhật Từ cho một bài tập, sẽ có những người đứng lên thuyết trình, viết được, nói được. Nghĩa là hay ho đó, mà chưa từng là trải qua một cái lớp học về Phật Pháp hay là khóa huấn luyện gì. Nhưng mà tự nhiên ở một cái chủng tử nào đã huân tập, có người sẽ nói được, trình bày được, viết được. Có người một chữ Phật viết không ra, thấy chưa nào? Một bữa ăn chay chưa từng có, cái gì cũng mới tập mà thôi. Vì vậy mình phải gì? Phải huân vô. Huân là đưa vô, tập là làm đi làm lại những cái gì tốt để trở thành thiện nghiệp sẽ đi theo mình hôm nay và ngày mai. Tại sao mình cứ đưa vô rồi tập những cái ác, những cái xấu trên cái lời nó? Mình tập hoài nó thành thói quen. Hồi nhỏ nó Hương Nhũ đi học đó chưa? Rồi mình cũng được thầy thương mà, cũng hơi lanh lanh chút đó. Thì thầy thương, bạn quý, cho nên rất là hống hách. Ai hỏi mình thích thì mình trả lời, không thích ai biết, làm chữ quý một cái. Mà rồi các vị biết không, mình nói ai biết rồi người ta vẫn theo mình. Ta nói không, nói mình nghe đi, có rất nhiều người để hỏi. Đó, nhưng mà không biết sao mình ai biết rồi mà cũng kiếm mình hỏi, mình càng hống hách thế. Riết rồi cái chữ ai mà biết nó nhập vô tâm mình, nó thành cái chữ của mình. Cái mình về nhà, hồi đó ba mình mất sớm mà mẹ đi buôn đi bán nuôi các con. Chị hai đó là dạy dỗ. Thì chị hỏi mình cái mình ai biết, bốp, một cái tát liền. Đó là mình huân tập ở đâu, hồi nhà đâu có dạy cái chữ đó. Nhưng mà lên lớp ai mà biết thấy quá oai. Ai mà biết, trời ơi. Là tự nhiên thấy sao mà mình nói cái câu chẳng ra gì hết. Đó, và lại cảm thấy hay. Cho nên nếu mình gặp vị thầy nghiêm túc thì mình sẽ không dám. Nhưng mà vị thầy mà hiền quá, mà các vị thì thích cái ông thầy hiền, để mình muốn làm chi thì làm. Cái ông thầy khó, nghiêm thì sẽ không cho chúng ta huân tập những thói hư, những tật xấu. Nó không đáng gì hết. Nhưng mà các vị thấy đó, nó như mây, như gió vậy đó, mà huân riết rồi nó thành của mình. Đó. Vì vậy, xuất gia hay tại gia đi chăng nữa, hãy nắm hai cái từ huân tập này nè, để biến cát thành vàng. Chứ không nên tiếp tục huân tập những cái thói hư tật xấu để rồi đưa đến quả báo khổ đau.
Các vị đồng ý không ạ?
Đức Phật dạy là trong kinh Huân Tập Công Đức, ai bố thí trì giới, phòng hộ và tự chế, lại cất giữ tài sản bảo đảm và an toàn, ai cúng dường đền tháp, năng phụng dưỡng mẹ cha, hậu đãi bậc huynh trưởng hay khách khứa láng giềng, khéo phòng hộ như vậy, không ai chiếm được phước đức của tự thân. Nghĩa là mình làm những cái việc tốt nè, bố thí trì giới phải huân tập hoài. Lâu lâu bố thí được một năm làm được lần kể miết rồi. Để vì bố vì cái danh. Còn đây người ta làm hoài, làm hoài, vui hoài mà không biết chán. Huân tập trì giới mà nó là của mình. Thế chứ không ăn thịt chúng sanh là cái của mình, không giết sát là cái của mình, không tà dâm, không dối trá, không cờ bạc rượu chè dùng chất say chất nghiện, không có là mê ở trong game rồi là chat chít Facebook phải gì là vô nghĩa. Mình không huân tập những cái đó, tức là mình khéo trì giới đó. Chứ nên ở trong giới đâu có nói dụ đừng có chơi game hay là đừng có ngồi nói nhảm đâu. Nhưng mà nói nhảm là phạm giới về khẩu nghiệp rồi. Rồi game viết là phạm giới thứ 5 rồi. Đó, mình làm cho mất hạt giống trí tuệ. Mà chơi game, mà chơi không có ngày giờ để nghỉ. Đến độ mà mắt nó đờ ra. Rồi buông ra là ngã ra chết thôi. Có những trường hợp như thế. Thì chúng ta không ít thì nhiều, không nhiều thì ít. Đều huân tập cái xấu của cuộc sống này. Cái duyên xuất gia hôm nay để nhắc chúng ta đừng huân tập những cái xấu, cái ác vào tâm mình, vào thân mình nữa. Đó. Cái người mà thường cúng dường rồi phụng dưỡng mẹ cha là có hiếu cũng phải huân tập. Hậu đãi huynh trưởng là bạn lành, bạn tốt, mình quý hóa, mến thương, ngồi đàm đạo chuyện tốt cũng phải huân tập. Còn không là ngồi nói nhảm và nó quen, nói bậy nó quen. Khi cái người mà hay nói dối, nói nhảm, nói bậy thì các vị biết như thế nào? Khi mình nói nghiêm túc cũng không ai muốn nghe. Tại vì người ta vẫn biết cái người này hay nói nhảm. Thì lúc đó mình muốn nói chuyện nghiêm túc, mình muốn trình bày một cái việc để thuyết phục người khác, người ta không muốn nghe, ta không tin. Đã vốn gieo cái nhân là dối trá rồi. Cho nên đừng huân tập cái xấu vào thân, vào tâm mình làm gì. Đó, mình cứ luôn phải huân tập những cái tốt như vậy đó, thì nó trở thành phúc đức mà không ai cướp được. Còn tiền của tài sản, mọi thứ nó ngoài thân đều mất. Nhưng phúc đức không ai lấy được. Mà phúc đức phải bằng con đường huân tập các việc thiện mà nó sẽ đi đến với chúng ta. Các vị đồng ý không ạ? Do vậy, ai đi xuất gia cũng là để huân tập công đức. Không ai đi xuất gia để làm ác nghiệp hết. Mà con đường xuất gia là con đường dễ nhất để huân tập thiện nghiệp. Cho nên sư mới nói cái pháp thoại này là gì? Xuất gia đó là để huân tập công đức lành và phúc đức. Từ đây chúng ta sẽ giải thích được nè. Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Tu ở nhà là khó nhất. Cái môi trường ở nhà là tham lam, sân hận, si mê hạng nhất. Chồng muốn hơn vợ, vợ cũng chẳng nhường chồng. Con thì bất hiếu, cuối cùng chỉ bày nhau cái chuyện tham. Cho nên muốn tu cũng khó. Trong một gia đình mà đồng vợ đồng chồng mà tát bể đông cũng cả là đại phước. Đồng vợ đồng chồng tu hành đó. Đó, sư mới đi ra giảng ở ngoài Ninh Bình với Hà Nam về. Mà các vị biết một cái đại lễ Phật đản đó, tại chùa Ninh Tạo đó phải trên 4.000 người. Mà thời pháp thoại không có một cái tiếng động. Thuyết ở giữa trời. Mà ngoài trời là nó rất khó để cho người ta tập trung. Và người thuyết pháp rất khó nhiếp chúng. Vậy mà lòng say mê đối với chánh pháp không có một tiếng động. Người ta đang gieo duyên lành với chánh pháp đó. Mặc dù là có thể rằng cái đó cũng là đang bắt đầu huân tập thôi. Nhưng quá tuyệt vời. Con nít cũng nhiều. Người già lãng tai có thể là nghe không rõ cũng có nhiều. Tới mấy ngàn người mà. Vậy mà một hội chúng người ta trang nghiêm thanh tịnh như thế. Người ta huân tập cái công đức lành đối với chánh pháp. Thì có những người cũng đi tu tập, Nhưng chúng ta thường là giới trí thức đến đây nè, cho nên các cái pháp thoại nó rất là trang nghiêm. Nhưng có những cái hội chúng á, mà đến để cho người ta im lặng nghe pháp á, là mình tháo mồ hôi hột luôn. Mình nhiếp tâm, mình cố gắng, nỗ lực để cho người ta lắng, để người ta nghe, cũng cả là một vấn đề khó khăn. Chứ không phải vô ngồi là nghe được đâu. Nó đều có cái từ trường tác động lẫn nhau cả. Đều là phải huân tập cả. Đó. Cho nên thường xuyên làm cái chuyện ác, nó sẽ thành nghiệp ác. Tại vì nghiệp là thói quen. Thường xuyên làm chuyện thiện thì nó sẽ tạo thành thiện nghiệp. Mà thường xuyên làm chính là huân tập. Sư nhớ một cái câu chuyện về thiền sư Kitano Genbo qua đời vào lúc 92 tuổi. Suốt đời ông cố gắng không bao giờ vướng mắc vào một thứ gì. Tức là ông quyết không huân tập cái gì xấu hết. Ông chỉ tu dạy thôi đó. Ông quyết không có huân tập cái xấu. Rồi ngồi thiền hết. Ông là dạy thôi. Ông có đòi làm cái gì vĩ đại hết. Mà quyết không huân tập cái xấu. Một lần đi lang thang gặp một người du khách. Chào thiền sư đàng hoàng và mời ông một điếu thuốc. Thì ông được mời nên ông nhận vì có những cho lịch sự mà. Ông cầm điếu thuốc và ông hút. Và các vị biết ông nghĩ thế nào? Trời ơi, điếu thuốc quả là quá ngon. Hồi nào giờ đâu có hút đâu. Sao mà nó ngon như vậy nè. Nhưng mà ngay sau đó, ông không bao giờ lặp lại lần thứ hai khi biết nó ngon như vậy. Nếu nó dở là các vị đã quăng, đã ho, đã ói rồi. Nhưng mà hút hết một điếu, thưởng thức cái ngon đó là chấm dứt. Còn thường là ngon là sẽ tiếp 2, 3 và đi tìm cái thứ ngon hơn, độc địa hơn, để rồi chết. Nhưng đây ông dừng ngay. Đã ngon như vậy, không lặp lại lần thứ hai. Chỉ vì thứ mình thích sẽ quấy phá sự thiền định và trí tuệ của mình. Trước khi đi xa, tốt hơn hãy dừng lại bây giờ. Bởi vậy ta mới là thiền sư. Còn mình là gì? Thùng sư. Tại vì là sao? Nói thì nói vậy chứ cái thích nó vẫn tập nhiễm ở trong tâm. Và tu cho lẹ lẹ để về mà mình gì? Mình hưởng cái mà mấy ngày nay đang kiêng cử đây. Vỗ tay cho vui thôi. Chứ hy vọng là không. Chúng ta đã nghe pháp, chúng ta phải huân tập thiện pháp. Phí phạm quá, biết bao nhiêu người bây giờ phải lăn lộn giữa chợ đời để tìm miếng cơm manh áo. Và có những người đang lăn lộn để hy sinh cho mình đây nè. Mình không có dối trá điều đó được. Mình không nói tất cả cũng đều đang hạnh phúc, còn tôi đến đây tu được. Rất nhiều người đang hy sinh cho mình. Còn mình được tu tập đây không chỉ một ngày mà một tuần. Mình huân tập cái gì đấy? Mình làm sao mà sau một tuần lễ mình tu tập về rồi mọi người đều ngưỡng mộ và đều muốn xuất gia gieo duyên như mình? Chứ mình xuất gia rồi ấy. Rồi cái người bạn nói trời ơi thôi thôi thôi. Đó trời, ông xuất gia gieo duyên cũng thấy rồi ngang. Đó rồi chay cũng có làm rồi ngang. Nghe pháp cũng rồi ngang. Mà trời ơi không có ai mà tham mà sân như vậy. Không ai mà sân như ông hết. Vân vân. Tại vì mình đã huân tập quen rồi. Cho nên một tuần cũng chưa chắc nhúc nhích được đâu các vị ạ. À. Không dễ nhúc nhích. Rồi, cái thiền sư Kitano này hay lắm, chưa hết đâu. Đó là hồi nhỏ đó nha, hút thuốc là vậy đó. Ngưng liền, ngon thì đừng tiếp. Dở tiếp không sao đâu, tại vì đâu có ngon gì đâu. Nhưng mà ngon đừng tiếp nữa, đừng tập nữa. Năm 23 tuổi thì Kitano bắt đầu học kinh dịch. Ông áp dụng thuật bói toán trong kinh dịch để xác minh những điều mình muốn biết. Cái kinh dịch này cũng hay lắm. Ví dụ như có một lần có người bạn hồi xưa học chung, sau rồi cái sư đi tu mấy chục năm rồi gặp kiếm lại. Cái ông nói là sư Hương Nhũ bây giờ là đi tu chắc phải siêu đẳng lắm ha. Cái bên nói siêu đẳng gì đâu, phải ông nào? Cơm ngày hai bữa, rồi là coi kinh coi pháp, rồi vậy thôi chứ có gì đâu siêu đẳng. Cái nhân quả đây nè, nhiều khi đó rồi mình cũng còn là phạm đây nè. Biết gieo nhân xấu là chịu quả xấu, mà chưa thắng được tập nghiệp của mình đây nè, có gì đâu siêu. Ông nói chứ ít nhất là cũng phải rành kinh dịch chứ, quan trọng lắm. Thì bắt đầu ông ngồi đó là ông nhìn đất đai ở trong chùa là ông phán rất trúng các vị. Đó là cái mà ông học được từ kinh dịch bói toán mà ra. Xong rồi ông nói là Hương Nhũ làm cái chùa này đó là phong thủy là ai, rồi cái kinh dịch đó, mình dựa vào cái kinh dịch ai thì coi cái kinh dịch phong thủy cho mình. Đó, thì mình nói rằng thì cũng có hỏi mấy thầy có xây chùa rồi thì mình hỏi vậy thôi, chứ mình cũng không nhất thiết mời ông thầy phong thủy về. Tại cái đất là nó vậy thôi, thì làm sao hợp lý thôi. Cái ông nói như vậy là hên đó ngàn, không coi phong thủy mà coi bộ cũng là trúng á. Không biết kinh dịch mà thấy coi bộ cũng hơi khá khá. Đó. Xong rồi nói thôi, bây giờ là bạn ngồi đi chơi rồi ăn cơm, còn mình bây giờ phải đi dạy. Dạy trên Lê Minh Xuân là phải đi từ lúc là gì? 11 giờ phải đi rồi. Tại vì hơn 2 tiếng mới đến là học viện Lê Minh Xuân. Thì ông mới nói là chứ, ông mới bấm hỏi tụi mình bấm nói đừng đi. Nói đi là không có tốt, thì tin mình đi. Cho mình nói trời đất ơi, chắc ngày nào ông bấm để coi có nên đi dạy hay không hả trời. Ông nói không, nhưng mà hôm nay đi là chắc chắn nó sẽ có. Ví dụ như mình nói thiệt nha, tai nạn tính sao đây. Nghe lời mình đi, nghỉ đi. Nói không. Đó. Mình nói thiệt, mình từng thuyết pháp nè, Đức Phật dạy nè, làm điều cát tường, ngày nào cũng cát tường. Làm điều tốt thì ngày nào cũng tốt, cho nên cứ đi. Nhưng mà kể ra thì ông cũng có trúng một chút. Đó là sao? Đó là nó có trục trặc một chút cái xe. Đó. Tự nhiên là cái hệ thống lạnh đó, nó không có ra hơi lạnh mà chỉ ra hơi nóng thôi. Nó phè 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 như là cái con gì mà nó thả khói vậy đó. Tại mà nó lết miết thì nó cũng tới trường. Thấy chưa nào? Thì nó đi về nó cũng tiếp tục là phè phè vậy đó. Nhưng mà không có gì gọi là tai nạn. Đến tối đó 7 giờ ông đi về nhà, ông gọi đi đó, sao hôm nay sao rồi? Cái nói đã về bình an. Cái gì? Tôi coi kỹ kinh dịch rồi, hôm nay làm gì bình an? Không thì cái máy lạnh nó hư, nó phè khói đen, chắc là như vậy đó. Nhưng mà chắc là mình cũng làm điều lành cho nên nó cũng không có gì hết, thì chịu đựng chút xíu vậy. Thì nếu mà bây giờ mình giỏi kinh dịch, các vị biết không, mình nhìn cái gì bằng cái lăng kính kinh dịch cũng xem nên làm hay là không nên làm. Mà Đức Phật dạy mình tốt là làm, xấu không làm. Còn kinh dịch là phải xếp nhiều thứ lắm, tuổi, ngày, giờ. Mà xuất hành ra coi chừng là gặp cái này cái kia cho nên ngồi lại qua cái giờ đó hãy đi. Phải không nào? Đó, nó linh tinh lắm. Rồi thì cái ông Kitano này, thiền sư này rất giỏi về kinh dịch. Nhưng mà khi đó ông mới suy nghĩ như vậy. Rất khi đang thích thú để phán xét chuyện đúng sai, thì ông ta mới tỉnh ra và nói: nếu mình cứ làm cái việc xác minh đúng hay sai, vì mình bói thì sẽ coi là nó như thế nào, rồi sau đó chuyện nó xảy ra sao, mình phải ngồi xét lại cái đó. Mình cứ xác minh đúng sai với kinh dịch thế này sẽ chểnh mảng việc tu tập và thiền định, cho nên ta phải bỏ kinh dịch. Đây là ông này rất giỏi nè. Mình chưa kể cái người dốt đặc luôn mà cứ mò kinh dịch nữa, là không biết làm sao mà tính nữa. Rất giỏi mà bỏ một cái một. Thấy chưa nào? Tại vì ông nghĩ những cái này nó không đem lại cái ánh sáng về trí tuệ. Nó chỉ cho mình một cái năng khiếu. Đó. Nó cho mình một cái tài. Cái tài để đoán cái này, đoán cái kia thôi. Nhưng nó cũng không giải quyết được gì nếu con người ta không tin nhân quả để chuyển hóa đời sống. Thì ví dụ nói hôm nay xấu thì cuối cùng cũng lãnh đủ. Ví dụ vậy. Nhưng mà mình tu tập thì hôm nay xấu hóa thành tốt. Đó mới là đạo Phật. Đó mới là con đường mà chúng ta phải đi. Năm 28 tuổi thì Kitano học làm thơ. Người quá tài năng phải không các vị? Viết thư pháp. Thì ông rất là thiện nghệ và trở thành là cũng là siêu với cái môn nghệ thuật này. Xuất khẩu là thành thơ luôn. Thấy không? Nhưng mà ông nghĩ rằng nếu mình không dừng lại, mình sẽ là một thi sĩ chứ không phải là một tu sĩ, một thiền sư. Cho nên muốn nào muốn xuất khẩu thành thơ thì xuất thôi, chứ không có gia tâm để mà làm cho mình phải siêu đẳng ở trong cái lĩnh vực nghệ thuật đó. Ông vẫn quay trở về kinh luật luận, quay trở về giới pháp để mà dùi mài cái thân, cái tâm của chính mình. Đó là con đường của người xuất gia, thưa các vị. Không dừng lại nghĩa là huân tập, cho dù hút thuốc thôi. Mình không dừng lại là mình huân tập, mình quyết không bỏ thì nghĩa là mình huân tập. Người có tánh tham, mình nói lỡ vậy rồi, cho nên thôi chắc cũng không sao, thì riết mình sẽ là người tham, tham, tham. Mà cái người tham đó, thì chết đi đó, thì chỉ có địa ngục thôi. Còn người sân đó nói con đâu có tham đâu, con cũng đâu có si, đâu có chút giận thôi, thì chết làm ngạ quỷ thôi. Phải không nào? Còn si mê là cái chuyện bậy bạ gì cũng làm hết, chút đỉnh ăn thua gì ai biết, thì chết làm súc sanh thôi. Nó có quả báo đầy đủ hết. Con người mà cứ làm bậy hoài, đó là cái tâm đó là súc sanh rồi, chứ đâu đợi chết đâu. mở mắt thấy tham thì có địa ngục thôi. Cái tâm luôn luôn nóng, nóng nảy, không đạt được cái điều mình muốn, nó luôn nóng, mà nóng là địa ngục. Có người nào giận mà sung sướng đâu. Cho nên cái tâm giận sân đó là tâm của ngạ quỷ. Rồi cái sự si mê nè, cái người các vị thấy không, mới là ngày 1 tháng 5 đây, quốc tế lao động đây, mà lại có một cái bản tin quá sức kinh khủng. Để thấy là cái người si mê đó là không có cái gì mà người ta không dám làm. Thì cái nếu như vậy có đợi chết đâu, không đợi chết đâu. Mà cái người si mê đó lúc nào cũng ở trong một cái trạng thái của gì? Của loài thú. Đó. Đó là ở ngay Long Thành đây, sư đọc một cái bản tin là người mẹ là ở Thừa Thiên Huế. Vụ án mạng nghiêm trọng ngay nhà thiếu nhi huyện Long Thành. Người mẹ là Lê Thị Hoa, 53 tuổi, ngụ ở Thừa Thiên Huế, tử vong. Theo thông tin ban đầu thì bà Hoa thuê căng tin trong nhà thiếu nhi huyện Long Thành để buôn bán, kiếm tiền, nuôi con. Cách đây mấy ngày, người con trai tên Tôn Thích Minh, 22 tuổi, từ Thừa Thiên Huế vào thăm mẹ. Từ ngoài Huế vô tới Long Thành thăm mẹ ruột. Vào khoảng 13 giờ ngày 1 tới tháng 5 thì Tôn Thích Minh xin tiền mẹ ruột đi đánh bài, nhưng bà Hoa đã không cho vì làm ăn rất khó khăn. Lúc này hai mẹ con lời qua tiếng lại nên Minh dùng dao xông vào cắt cổ mẹ. Minh lấy một chiếc xe máy bỏ chạy. Tuy nhiên khi ra đến quốc lộ 54B cách hiện trường khoảng 2 km thì bị công an kịp thời đuổi theo bắt giữ. Đấy, mới 1 tây tháng 5 đó, chúng ta thấy là ngày là mình đi vô tu rồi phải không? Ngoài có án mạng đó. Mình thì vô tu là có muốn xảy ra cũng không được đó. Mình thấy cái vỏ của hộ pháp bảo bọc cho mình rồi. Mà tại sao gây ra án mạng này? Tại vì đã huân tập cái chuyện đó. Cái huân tập cái việc này cũng là cái nhân quả. Nhưng mà cái duyên đời này cũng bỏ lơ, không ai nhìn tới để mà chuyển hóa khổ đau, thay đổi những cái nghiệp xấu ác mà huân tập vào những cái hạt giống lành. Cho nên cái nhân quả đã xấu rồi, kiếp này tiếp tục huân tập những cái xấu nữa. iPhone nè, iPad nè, rồi những cái mạng đen, rồi tập nhiễm những cái trò chơi sát thủ sát gì đó. Cho nên giết mẹ thấy dễ như là thả bong bóng quay vậy. Rồi bây giờ đó, nếu có ân hận gì chăng nữa cũng trở thành kẻ giết người, và hơn nữa là người giết mẹ. Thì đó là cái xã hội này có thể gây ra những chuyện tày trời như thế, do huân tập, chứ còn do gì nữa bây giờ. Các vị thấy đó. Cho nên khi mà Thượng Tọa Chùa Giác Ngộ mở khóa tu xuất gia gieo duyên, tức là chạm vào cái duyên tu hành của các vị. Có người sâu, có người cạn, nhưng là chạm vô rồi đó. Thế duyên xuất gia là duyên chỉ huân tập thiện nghiệp thôi, thì không thể chỉ dừng lại sau 7 ngày mà tiếp tục huân tập những hạt giống lành. Chứ mình không thể nào huân tập những cái ác. Nó như là thoáng mây bay, như làn khói vậy đó. Nó cứ nhiếp vô riết thì cũng tanh như mùi cá vậy thôi. Nhớ như thế, nó sẽ không hết được. Ngày xưa đó chúng ta học trong triết học phương Tây, có những triết gia như là Pascal đó. Ông có một câu nói trứ danh: con người là một cây sợi biết tư duy. Hồi nhỏ ông lầm lì lắm, đời sống ông có nhiều sự là khổ đau và bất hạnh. Nhưng mà các vị có thể biết rằng là ông Pascal này là chỉ là 9-10 tuổi ông làm là một cái máy tính cho cha ông rồi. Rồi Einstein đi, các vị biết ông sanh ra hầu như không biết nói luôn đó. Tưởng tượng chắc lớn là câm đó. Đến 7 tuổi rồi cũng nói có vài câu nhát gừng à. Không có biểu hiện gì, sẽ là một bác học lừng danh hết. Vậy mà một lần đó, khi cha ông mang từ xưởng về một cái la bàn, thì Einstein cầm cái dụng cụ đó, và khi quay cách nào thì cái kim la bàn cũng chỉ về một hướng nhất định thôi. Einstein đã la lên rằng chung quanh cái kim la bàn này phải có một cái gì đó thì nó mới quay được. Tại sao mà tự nhiên nó quay rồi nó như vậy, nó đứng lại như thế? Cái chủng tử vật lý huân tập từ bao nhiêu kiếp nó trỗi dậy, nảy mầm. Và mấy mươi năm sau thì Einstein trở thành nhà bác học vĩ đại. Và chính Einstein là người tuyên bố chỉ có đạo Phật mới là tôn giáo của nhân loại vào cái giai đoạn văn minh và đến tột đỉnh. Mấy ông này là huân tập toán học, vật lý học rồi. Còn mình huân tập cái gì? Mình đã làm được gì cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước chưa? Mình nhìn cái đó để biết mình đã huân tập cái gì. Mình phải dám nhìn mình chứ. Có nhiều người muốn nói tới cái đó là bác đi chỗ khác, không muốn nghe, không dám đối diện với chính mình. Tại vì xét ra cho cùng á, thì làm lợi lạc thì ít, mà gây khổ đau thì nhiều. Đó là do huân tập. Mà đạo Phật có một cái hay là mình có thể dừng lại sự huân tập đó. Nếu gì? Với ánh sáng, tuệ giác, được dắt dẫn bởi Đức Thế Tôn, bởi giới pháp, giáo pháp của Ngài, chúng ta có thể dừng lại cái sự huân tập các chủng nghiệp xấu và ác. Nó đã ám theo đời chúng ta bao nhiêu kiếp rồi. Có một lần đó, một vị thái tử U Đà, thái tử đi cứ như đánh dẹp nạn xâm lăng đó, chiến thắng trở về, thì vua Tần Bà Sa La mới thưởng cho thái tử là cái gì? Một nàng vũ nữ cực kỳ xinh đẹp đó. Mà giảng này cho giới trẻ nghe đó. Đó, quý sư tập sự biết họ nói sao không? Trời ơi, thắng trận về được thưởng cho cô vũ nữ đã quá. Tại vì cái chủng tử tham á, nó không giấu được, lộ ra liền. Nhưng mà các vị biết là sao không? Và vua đó ưu ái lắm, vì biết cái thái tử U Đà mẹ là mê cái đó, cho nên đánh trận về là thưởng cái đó là hạng nhất, chứ còn vàng bạc cũng không ham. Thì thái tử ở trong cung mà cô này chiều phải về, thì thái tử nói nếu mà bệ hạ thật lòng mà thương hạ thần á, thì cho cô ở luôn trong cung với con 7 ngày đi. Tại vì thưởng có 7 ngày thôi, chứ không phải cho luôn. Cho luôn rồi quên hết rồi việc nước mà sao. Cho nên thưởng 7 ngày. Mà bây giờ ông xin vua đó là cho ở luôn trong cung chứ đừng có về. Mà vua cưng ông quá, ông giỏi quá mà, tướng tài mà, cho ở luôn. Nhưng mà mới có 3 ngày à. Đó là thưởng thức bao nhiêu vũ điệu nghê thường, một nét đẹp gọi là nghiêng thùng đổ nước, rồi của tiên nga trên trời vậy đó. 3 ngày cô vũ nữ lăn ra chết các vị. Cái chuyện vô thường nó đến, ai nói được là cô sẽ sống bao nhiêu năm. Ông khóc quá trời luôn, tại vì đưa cái vũ nữ khác ông chịu, tại ông chỉ chịu cái cô này thôi, đẹp nhất, múa hay nhất, mà được có 3 ngày cô chết đi. Đó, cái mình, cái người xuất gia tu đạo là cũng phải biết cái vô thường có thể đến bất cứ lúc nào. Biết để làm gì? Để đừng có khổ đâu. Nhưng mà ông này ông khổ quá trời luôn. Ông nói rồi, vua Tần Bà Sa La nói thì bây giờ khanh muốn gì thì trẫm cho rồi, còn cái chuyện chết thì trẫm đâu có làm sao can dự được. Giờ bắt đền trẫm thì trẫm cho cô khác. Nó không, con là cái cô này phải sống dậy chứ còn cô khác thì con không chịu. Đó, chấp thủ không? Xong rồi, thấy không ai giải quyết được nỗi khổ đau của mình á, cho nên thái tử mới đi tìm Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy thương con mà cho con biết làm sao con giải được cái nỗi đau đớn này. Tại sao một người con yêu quý như vậy lại có thể chết dễ dàng? Yêu quý thật sự á nha. Đó. Đức Thế Tôn mới nói, con ơi, nước mắt mà con đã khóc cho cô ta đó, không chỉ kiếp này mà từ vô lượng kiếp. Kiếp nào con cũng gặp, rồi cô ấy chết sớm và con khóc. Con đã huân tập cái chủng tử này từ vô lượng kiếp. Nếu con không dừng lại, rồi con sẽ gặp lại trong kiếp sống tới và sẽ khổ đau và nước mắt vì nàng ấy nữa. Có khi là vũ nữ, có khi là vợ mình, có khi là con mình, có khi là chị mình, bạn mình, vân vân, nhưng rất là yêu quý và sẽ đau thương, sẽ khóc vì cái chết đến. Cho nên phải dừng ngay, đừng huân tập cái hạt giống ủy mị, yêu thương, chấp thủ nữa. Đó, cái câu chuyện ở trong Tích Truyện Pháp Cú đây. Cho nên là thái tử nghe Đức Phật nói như vậy thì sợ là kiếp sau mình sẽ phải khổ đau, vì ai có khổ trước cảnh sinh ly tử biệt mới biết cái đau. Chứ người không nếm phải thì cũng chưa chắc đã biết cái đau. Cho nên ông dừng lại. Ông đã nghe lời Đức Thế Tôn phải dừng lại, vì ta không muốn kiếp sau lại phải khổ đau vì cái điều sanh ly tử biệt, tức là chấp đắm vào một người là của mình. Và đau đớn còn hơn cha mẹ chết nữa, là bởi vì Đức Phật nói đã nhiều kiếp khổ đau như vậy. Đó, chúng ta huân tập là vậy đó. Xem lại coi mình có mê ai kiểu đó không? À, có khóc vì ai kiểu đó chưa? Có đắm vì ai kiểu đó chưa? Có say mê danh lợi sắc tài của cái gì mà mình làm cho mình điên đảo như thế chưa? Nếu có, nghĩa là đã huân tập từ nhiều kiếp. Các vị đồng ý chưa ạ? Đọc Thiền Lâm Bảo Huấn mà Ngài Thanh Kiểm dịch á, thì có một đoạn Sơn Viễn Hòa Thượng dạy như thế này: cổ nhân đi tìm thầy chọn bạn, sớm tối không dám lười biếng, đến những việc như thổi cơm, giã gạo cũng âm thầm chịu đựng, chưa bao giờ tỏ ra e ngại và vất vả. Ta thì đã từng trải qua những công việc như thế, nhưng có một điều ta muốn nhắc nhở: nếu tâm mình cứ đoái hoài đến lợi hại, so sánh hơn thua, thời y nhiên sa đọa vào lỗi lầm không hợp với đạo lý. Nếu chúng ta xuất gia thật á, thì chúng ta sẽ phải tự nấu cơm, quét chùa, hương đăng, rồi chia việc ra làm. À, đây là chỉ gieo duyên thôi. Tới giờ là có người bưng cơm đấy, rồi cúng qua đường, rồi ăn, rồi đi giờ chỉ tỉnh, đi ngủ, thức dậy tọa thiền, nghĩa là tu như trên cung trời vậy đó mà. Nhưng mà nếu mà mình tu thiệt á, là mình phải đặt tay vào, mình làm mọi công việc. Chùa có đông chúng thì chia ra, mà chùa ít thì mình phải gánh vác hết cho thầy. Mà thiền sư Sơn Viễn Hòa Thượng dạy là ta đã từng làm những việc vất vả, gánh nước bữa củi giã gạo, ta không thấy gì là khó khăn. Người chịu cực được là chúng sẽ mến thương. Nhưng ta muốn nói rằng cái tâm á, làm được mà lại là so sánh hơn thua, hoài đến lợi hại. Có nhiều người nghĩ nhờ cái miệng lợi cái thân, thấy chưa nào, khỏi làm gì hết, nó làm hết. Rồi có người là sao, hơi nhích làm hơn chúng một cái là sợ là lỗ rồi, ta phải kiện cáo rồi, là con làm ba việc nó có một việc. Những cái người như thế đó thì cũng chỉ là cái tâm bọn sẻn thôi. Thì sa đọa vào lỗi lầm không hợp với đạo lý, nghĩa là sao? Nghĩa là cái điều thiện á thì không bao giờ thành tựu, mà điều bất thiện á thì làm đâu được đó. Điều bất thiện thì làm được, mà điều thiện là không được. Luôn luôn bị chướng ngại bởi cái tâm của mình. So sánh hơn thua, so bì, rồi to nhỏ, rồi ganh tị. Thì việc làm thấy như nhau, mà cái tâm á, nó mới thấy rằng mình có buông xả không? Mình có đồng thể đại bi không? Mình có vì chúng, có cái người mà cứ hết lòng làm cho chúng mà không quản ngại gì đó. Cái công đức nó sanh ra một cách rất là hiển nhiên, ai cũng quý mến yêu thương. Ai cũng quý hết, sự nói như thế. Chốn thiền lâm được người hiền, thì lấy đạo đức làm cái gốc để tu hành. Cái chốn thiền lâm nào lấy đạo đức làm chánh là nơi đó chánh pháp. Lấy kỷ cương thanh quy làm mẫu mực thì tăng chúng sẽ nên. Đó, Phật pháp cũng do đó mà thành, còn nếu không sẽ rối loạn. Đó là các cổ đức đã dạy chúng ta như vậy. Việc huân tập có tác dụng để lại dấu ấn trong tâm thức của chúng ta, rồi thể hiện qua lời nói, qua ý nghĩ, qua việc làm. Chư tổ mới lập ra chốn Tùng Lâm. Thầy sư nói là thứ nhất là tu tại gia đó, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Chốn Tùng Lâm là cái chốn để dễ dàng huân tập các chủng tử thiện lành và phúc đức. Có đúng như vậy không ạ? Cho nên khó nhất là tu ở nhà, tại gia, mà có người cha hay người mẹ đứng trụ mà giữ vững tam quy ngũ giới, đã trở thành cái trụ cột trong gia đình liền. Nhưng mà bây giờ đảo điên lắm các vị. Thậm chí bây giờ người ta còn quên cả nhân quả luôn, cho nên họ chiều con vô tội vạ. Đó, mới đưa đến tình trạng con giết mẹ nè, mới đưa đến những tệ nạn của cuộc đời nè. Rồi cái tu chợ đó thì mình gặp biết bao nhiêu người, nhưng mà rất là dễ sân si. Gian giới là cái gì? Luật giang hồ xử thôi. Đó, phải chơi không xử, đó là chợ. Có tu chùa đó các vị nghĩ coi, nó có thanh quy, có thầy, có giới luật, cho nên dễ tu nhất là ở chùa. Chùa, Tùng Lâm, thiền viện, tinh xá, đó là nơi để chúng ta huân tập các chủng tử thiện lành. Cái đó chắc chắn 100% là như vậy. Trừ các vị Bồ Tát thõng tay vô chợ, giữa chợ đời mà chỉ làm những cái việc gì của đại nhân, trừ những vị Bồ Tát thể hiện trong một gia đình để hóa độ cái gia đình đó, để giữ vững cái gì? Cái giới hạnh, cái kỷ cương, cái trí huệ sáng ngời. Còn như chúng ta là phải nương vào tòng lâm, tăng ly chúng tăng tàng, hổ ly sơn hổ bại. Các vị nghe rõ chưa ạ? Cho nên chư tổ mới lập ra chốn tùng lâm cho chúng ta. Còn ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế là chư tăng cứ đi khất thực, rồi ăn dưới là một gốc cây, rồi ngủ dưới gốc cây không quá 3 đêm, rồi ai đủ duyên thì mình hóa độ. 3 tháng an cư mới tập trung về kỳ viên tinh xá, trúc lâm tinh xá, vân vân, để mà an cư kiết hạ. Còn là đi không à? Đã bình bát đi ngàn nhà thân chơi muôn dặm xa không à? Còn mình bây giờ đó, chính những cái thời buổi như vậy lại càng phải về các chốn đại tùng lâm tu tập. Nếu nữ ai có xuất gia thiệt, đừng bao giờ, nhất là mấy cô ni, cốc cốc bon bon, mỗi người cái cốc nhỏ nhỏ, 2 chị em mình ở, 3 chị em mình ở, làm chi? Là muốn làm chi thì làm, chứ có gì đâu. Mình phải về đại tùng lâm tu tập. Mình phải làm hưng thạnh giáo đoàn. Mình không vì chiều cái ích kỷ, mình 3 đứa mình ở muốn ăn gì ăn, vô chúng mà mệt lắm. Đã nghe phải quá, đi mua miếng đất nhỏ nhỏ. Con người cư sĩ phát tâm mua cho miếng đất 100 mét vuông, kết cái cốc, 3 cô ở một thời gian không còn cô nào. Ai đâu mà giữ kỷ cương thanh quy giới hạnh, ai đâu mà nhắc nhở lúc sớm chiều hôm. Tham sân si nổi lên, thấy có một người Phật tử đến cúng dường, ai cũng muốn của riêng mình. Riết rồi chả ra cái gì hết, tu tham, tu sân, tu si, giải tán, khỏe. Rồi giờ sao, cốc này giữ hay bán? Trước có tượng Quan Âm mà cũng bán luôn, có những cái cốc có cái tượng Quan Âm mà bán. Tại vì chia đều đi cho rồi chứ, đời khổ lắm xưa ơi, tham lắm mà không biết ai tham. Đó, cho nên phải vào chốn đại tổng lâm, nương thanh quy, nương đức thầy, lành bạn sáng mà tu tập. Còn kiếm cái gốc nhỏ nhỏ, đó là chiều cái gì, cũng mang hình tướng xuất gia, nhưng khó mà tu được. Nói như vậy không phải là mình phạm các cái hệ thống am gốc ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu, hàng trăm mấy trăm cái am gốc ngoài đó, cái đó mình không có phải dám phạm đến cái điều đó. Tại vì cái duyên của những cái các vị am gốc nó lâu lâu đời rồi, lâu năm rồi. Còn cái giới trẻ bây giờ nè, đó, mà tu là trước hết là má cho tiền mua cái cốc cái đã, hay là Phật tử cho miếng đất cái đã, rồi kết, rồi cái tủ lạnh, rồi cái máy điều hòa, rồi cái máy giặt, rồi cái này cái kia cái nọ, 3 chị em rồi 2 chị em gì đó sống chung. Mà tụng niệm thì có cũng được, mà mệt thì cứ là gọi là gì, thì nghỉ, thì coi như là cũng cái hình tướng đó thôi. Đó, rồi cái gì, thừa hưởng của đàn nó tính thế, chứ đâu có làm gì mà sống, phải không nào? Đó, còn nếu mà bán đồ chay rồi thì suốt ngày phải lo bán để kiếm tiền, làm sao mà tu tập với thân huệ mạng được. Cho nên nữa, có ai muốn thật lòng xin xuất gia, đừng có tư tưởng ở am ở cốc. Sư nghĩ cái điều này là thượng tọa Nhật Từ cũng đồng ý như vậy thôi, không có đồng ý cho tăng ni với am cốc đâu. Như vậy, ở trong cái sự tu hành có tùng lâm để huân tập chủng tử lành. Chỉ có người tu như mình 3 giờ sáng mới dậy thôi. Cái giờ 3 giờ sáng là giờ thiên hạ ngủ ngon nhất đó các vị, đúng không? Đó. Chứ các sư là dậy từ 3 giờ từ nhỏ rồi. Giờ nói, sư đi dậy giờ cực quá, đi giảng mấy ngày trời về giờ sư ngủ đi. Cũng vậy thôi. Cũng 3 giờ là dậy thôi, chứ không phải vì như vậy mà ngủ bù tới 8 giờ, không có ngủ được. Chứ cái giờ là giờ thanh tịnh tu tập của mình mà, thì phải dậy thôi. Nhưng mà cái giờ đó là giờ cái người thế tục ngủ ngon nhất, say nhất, mê man tàn tịch nhất, chứ không phải đêm đâu, mà 3 giờ sáng. Thì chính cái giờ đó là tổ cho mình thức dậy, chứ không cho mình ngủ nữa, phải chưa nào? Rồi là lăng nghiêm, sám hối, thiền tập, tức là tùy theo pháp môn của từng chùa, nhưng mà đều phải thức dậy. Sư hồi nhỏ sư tu với sư bà tịnh độ rồi xong á là coi như khoảng 8:30 đi, rồi thì mới coi kinh coi sách tới 10 giờ mới nằm xuống một chút, thì 11 giờ thức dậy niệm Phật tới 12 giờ, giờ tí canh 3 phải dậy niệm Phật, rồi phải dậy niệm Phật, niệm vang trời vang đất lên hết, để làm chi? Để khỏi ngủ. Rồi bắt đầu cứ đi vô nằm, mới thấp thả chút cái 3 giờ beng beng cộng rồi công phu. Trời ơi sao đi tu nó khổ dữ vậy nè, nhất là không được ngủ. Mà cho mình một cái sức chịu đựng. Ngủ ít trí tuệ vẫn sáng suốt như thường. Chứ con người nó phải 8 tiếng, 10 tiếng. Các vị hỏi Thượng Tọa Nhật Từ có ngủ mấy tiếng? Nhưng tất cả là năng lực, cái gì khả năng chịu đựng với mọi hoàn cảnh, môi trường, điều kiện sống. Mà mình vẫn là gì? Mình làm được những cái điều cần phải làm cho cuộc đời, cho già lam, cho chúng sanh. Đó là do mình đã huân tập cái chủng tử đó rồi. Làm việc mà an vui, mà không mệt mỏi là phải huân tập. Cái gì cũng phải huân tập cả. Đó. Tạo cho mình một thói quen, và chính thói quen này giúp mình phá bỏ thói quen đời thường. Những cái mà mình cảm thấy cực khổ trong nhà thiền á, giúp bỏ cái thói quen của đời thường. Chứ nhiều người chỉ vì vậy mà không dám đi tu. Trời ơi, thức thì khuya rồi, sáng thì 3 giờ đã dậy rồi. Ăn thì là có cái gì ăn cái đó, phải không nào? Đó. Chứ đâu có cái vụ mà order, đúng không? Menu đâu, phải không? Đâu có. Có cái gì ăn cái đó. Chỉ sợ mấy cái chuyện đó mà không dám đi tu. Sư có một người em bây giờ xuất gia tỳ kheo rồi, nhưng mà trước khi đi tu có vậy chứ. Chị em muốn đi tu lắm em họ, nhưng mà em sợ quá. Nó sợ cái gì? Cái chùa mà em thích á, thì cái nhà vệ sinh nó dơ quá chị ơi, em không dám đi tu à. Cái thời xưa đó làm gì có nhà vệ sinh như bây giờ các vị. Trời ơi, ngồi là 4-5 cái nhà vệ sinh ngồi như vậy là không có chỉ ngăn cái miếng ở dưới thôi, là ngồi ngó qua ngó lại được. Đó, những cái giai đoạn mà hồi trước đó, đó năm 75 đồ, năm những cái năm tháng nó cũng còn khó khăn lắm. Trước năm đó rồi sau đó một thời gian thì những cái ngôi chùa huy hoàng sáng đẹp làm gì đã có. Đó. Thì ví dụ như chùa Đông người ta làm một dãy 5-6 cái nhà vệ sinh thì nó chỉ ngăn bằng một cái tấm bê tông là chừng cao khoảng là 20 phân thôi, 30 phân đó thôi. Thì ngồi nó ngó qua ngó lại nói chuyện. Ngồi đi vệ sinh mà hỏi trưa nay nhà bếp ăn gì. Cái chuyện đó mà hỏi mấy sư bà, mấy hòa thượng kể cho nghe. Mà bình thường thôi, họ không thấy đó là quan trọng. Mình quan trọng quá, bây giờ cái gì cũng là như ý hết, lại tu không được. Cái sự khó khăn vậy đó, thì lại tu. Và bây giờ các vị đều là các bậc tôn túc, các cái hàng giáo phẩm, lãnh đạo giáo hội, đều trải qua những năm tháng gian lao vất vả trong nhà thiền, trong chốn già lam, a lan nhã. Còn mình hầu như bây giờ là thuận duyên, gọi là phước. Nhưng phước thì lại là hưởng tận, nên cuối cùng không có phước. Vì vậy đó, huân tập những cái thói quen xấu ác thì trở thành nghiệp xấu ác. Nếu huân tập thiện nghiệp, nó tạo thành một cái gọi là đạo lực. Ở ngoài đời có nghiệp đời, đi tu có đạo lực. Thiện nghiệp trong nhà thiền cho mình cái đạo lực. Và đạo lực này giúp mình vượt qua tất cả mọi sự khó khăn và thử thách. Cái đạo lực này làm cho một ngày đẹp trời kia, thấy chưa nào? Một cái người nào đó có tình duyên với mình từ muôn kiếp quay lại kiếm mình. Cái đạo lực nó làm cho mình thấy cái kẻ đang đến đó cũng như là một cái đẩy da đựng các đồ hôi thối thôi. Cho nên say goodbye, đường ai nấy đi. Nhưng đạo lực mà kém thì bắt đầu gặp nhau thì sao? Thì tuôn trào ra bao nhiêu bài phiền não. Và rồi sao? Một buổi chiều đó, bỗng nhiên chùa mất hết một người. Cho nên đó, huân tập, chỉ có huân tập những chủng tự lành thôi. Mở mắt là tụng kinh, mở mắt lại Phật, rồi phải làm các công việc cho đại chúng. Có người các vị biết không? Rồi cũng tụng kinh, nhưng mà khi chúng chấp tác thì bắt đầu mình xoay ra mình giặt đồ. Mà giặt quá kỹ, quá lâu, rồi là phơi, rồi chăm chút, căng cái sợ con gì nó đậu lên cái áo, rồi lấy ra, lấy vô, rồi xếp, như là hết ngày. Cũng là ở trong chùa, nhưng mà chỉ chăm lo cho mình thôi. Đó là mình huân tập cái ích kỷ mà ở ngoài đời nó vốn quá ích kỷ. Thì để vô chùa nó cũng không phải một sớm một chiều mà tẩy được cái hạt giống đó, cái chủng tử đó. Thì mình thương, chứ mình đừng có khinh người ta. Mình thì huân tập cái khác, Còn cái cô đó, cái chai nước tương để dày, mà giờ xoay qua dày là cô không chịu à. Dày, xoay hoài cũng chưa vừa ý nữa. Kỹ quá mà. Làm cái gì cũng rị mọ. Lâu lắc lâu lơ, nói cái gì cũng dài dòng văn tự. Đầu tiên là dày nè, rồi dày, nói một tiếng đồng hồ chưa biết cô muốn nói cái gì. Nhưng mà mình không bị cái nghiệp đó, mình huân tập cái nghiệp khác. Mình ngồi im thấy thanh tịnh lắm, mà bên trong nó ái lực lẫy lừng ở trong, ai biết. Cho nên đừng có cười ai cái gì hết trơn á. Dân gian Việt Nam mình hay lắm, chứ cười người chứ vội cười lâu. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Cho nên á, mình đi tu mình cứ thấy mình là còn nhiều cái dở, cái xấu, cái tệ, để mà mình tinh tiến lên mà tu tập. Có đồng ý không ạ? Hạnh phúc cho những ai ấu niên xuất gia, đúng không? Vì là chưa có tập nhiễm nhiều thứ. Nhưng bây giờ ấu niên xuất gia xong lớn lên lại đi ra ngoài tập, tại vì thấy nó quá hay. Thấy không nào, ai cũng biết câu chuyện mà chú Tiểu theo thầy mà thấy cô gái đẹp ngó hoài. Ông thầy thì giấu riết trên núi, giờ lần xuống núi là nhìn cô gái đẹp là ngó riết. Phải không nào? Xong rồi đó, ông thầy nói: con ơi, con đừng có ngó đâu, con cọp đó con. Nó sẽ nuốt con chết, nó ăn thịt con á. Con đừng nhìn nó. Nhưng mà nói gì nói chứ trong tâm chú Tiểu đã mang cái hình ảnh cái con cọp đó vô người rồi. Cho nên về là kinh kệ cũng bỏ, mà thiền tập cũng không. Giờ con muốn gì đấy con? Sao con bỏ kinh, bỏ kệ, bỏ ăn, bỏ uống? Thầy ơi, thầy cho con đi theo con cọp.
Con đi thầy.
Cho nên á, nói ấu niên xuất gia vậy, chứ mà cũng khi mà nhiếp vô một cái không chịu buông cũng vậy. Cho nên mình cái gì mình nói, nó như ông thiền sư Kitano, cái gì nó vô thấy không xong đẩy ra liền, không tiếp nữa, chứ nó chưa ra liền đâu, nhưng dừng. Còn nó ví dụ như người phụ nữ lớn tuổi rồi bắt đầu đi xuất gia, gọi là họ đã từng làm phụ nữ có chồng có con, tập tục của người phụ nữ đã ăn sâu rồi. Nên các vị thấy em bé gái sinh ra nhỏ xíu à, mới có 3-4 năm tuổi thích chơi búp bê rồi, tại nhiều kiếp đã bế con rồi. Mà con trai nó không thích chơi búp bê, mà anh gái thích chơi. Cho nên trong chùa mà nuôi mấy tiểu mà cô Nhi á, mà nhỏ xíu chơi búp bê sư không có cho chơi. Sư nói bây giờ con người ta đi vô trong nhà chùa ở rồi, cho chơi búp bê làm gì mai mốt nuôi con nữa à. Trừ cái người có hạnh nguyện là cô Nhi viện thì sư không nói. Con người ta nuôi cô Nhi mấy đứa tiểu nhỏ nhỏ cho chơi búp bê, rồi bú bình, bú này, bú kia, nó tập bao nhiêu kiếp rồi, chưa đừ, chưa chán nữa. Giờ tập nữa. Cho nên các vị biết không, cái người phụ nữ là nặng về tình cảm, cái đó thật sự như vậy. Tập khí nặng, tu tập nó khó. Cho nên nó dễ hôn trầm, thụy miên, mà hay chấp nữa. Tại vì nói thiệt, người nam chấp cái khác, thấy không nào, người nữ chấp cái khác. Đó. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng có rất là nhiều người là bán thế xuất gia mà họ vẫn là những bậc cao tăng vĩ đại. Rất là nhiều vị cao tăng ngay trong nước Việt Nam của chúng ta thôi bán thế xuất gia, nhưng mà trở thành những cái vị là như thế nào, vô cùng lỗi lạc và niềm tự hào cho Phật giáo Việt Nam. Chứ không phải ai ấu niên xuất gia cũng ngon, nhưng mà thật sự ấu niên xuất gia là một đại phúc. Những người phụ nữ vốn đã trong cái tập khí người phụ nữ rồi đó, đến khi phát tâm tu hành thì cũng say sưa và nhiệt huyết lắm, chịu đựng lắm. Thì bắt đầu lại chê những cái người mà tu từ hồi giờ nhìn bắt ớn à. Mình mới vô tu mà mình thế này, mình thế kia, cũng là giảm phúc. Chưa phải đâu, chưa phải cái đó là hay, là hơn đâu. Nó tu gì, xuất gia gieo duyên mà còn hơn mấy ông thầy tu chính thức trong chùa, cũng không phải vậy đâu. Mình chưa biết cái nghiệp của mình nó trổ ra lúc nào, nó có tá quả luôn. Đó, tại vì nghiệp nó đến, nó không hẹn trước, nó đến lúc nào. Cho nên á, chúng ta hãy tập giảm cái khẩu nghiệp, đừng khen chê. Bởi vì mỗi người đi vào cuộc đời có một hoàn cảnh riêng, một tập nghiệp riêng, một cái sự đau khổ riêng của họ. Đã đến tu rồi là mình phải là gì? Mình phải ngưỡng mộ rồi. Ta đã vô chùa là mình ngưỡng mộ rồi cái đó. Còn họ tu ra sao, có những người vì giữ giới được coi thường người không giữ giới cũng sai. Tất cả không ai muốn hết. Cho nên nếu mình quả là muốn huân tập những thiện nghiệp tốt đẹp thì lúc nào cũng hãy tự quan sát nghiệp lực của bản thân mình. tu những thiện nghiệp để tạo ra một đạo lực để có thể làm gì? Làm cho tốt đạo, đẹp đời. Nói như Thắng Man Phu Nhân, kinh Thắng Man Phu Nhân đó, chánh pháp đang nhiếp thọ ta. Người mình chánh pháp nhiếp thọ nó bao trùm lấy mình rồi, cho nên các tà pháp nó vô không được nữa, những cái nghiệp xấu ác nó không có hân tập vô mình được nữa. Còn chúng ta bây giờ vậy chứ mà cái xấu hay cái thói quen nó vô mình dễ lắm. Cho nên á, mình tu làm sao mà chánh pháp nó nhiếp thọ mình, mà chánh pháp nhiếp thọ rồi thì khi làm trái sẽ bị quả báo ngay tức khắc. Mình mà chánh pháp nhiếp thọ rồi đó mà mình làm cái gì bậy là có quả báo liền, sợ liền. Còn cái người mà chánh pháp chưa nhiếp thọ đó, làm xấu làm ác, quả báo không có đến liền, không có ai báo động nhắc nhở đâu. Cho nên á, đến khi mà mình muốn ngưng ngưng không được, như là chân nhúng chàm. Còn mình chánh pháp nhiếp thọ đó, mình nói một lời sai là mình lập tức sám hối, mình làm một điều trái là lập tức có quả báo nhắc, thấy chưa, bậy rồi, ngưng liền. Cho nên rất hạnh phúc cho những ai tu tập mà được chánh pháp nhiếp thọ. Đó là nói như Thắng Man Phu Nhân. A Di Đà Phật. Còn một điều nữa, sư muốn nhắc các vị, nếu hiểu được cái lực của thói quen, nó có cái lực mạnh lắm, nó hút cho mình phải làm những cái chuyện bậy bạ. Ví dụ như kinh thì học hoài không thuộc, mà lên xe đó mà ông tài xế mở nhạc vàng là hát theo liền. Mà mình là ông thầy rõ ràng, mình là sư cô, là ni cô rõ ràng, mà đâu có dám hát to, nhịp nhịp cái chân hồn thả đến trời đến nước là biết đang hát theo rồi. Thế nó đã quen rồi, nó huân tập những cái chủng tử là buông lung phóng dật. Cho nên với những cái con người mà mình biết là mình vốn có nhiều cái ác nghiệp, thì đừng bao giờ nói rằng sự tu hành cũng là cho biết tu thôi, chứ còn chuyện tôi làm cũng như gieo duyên vậy thôi, chứ tôi đâu có chính thức tôi tu. Tức là mình quay trở về huân tập ác nghiệp hay sao? Thì khi trở về đời sống tại gia, các vị tiếp tục huân tập thiện nghiệp. Các vị có đồng ý không ạ? Nhất là không được nói cái từ gì, tôi vô cái chỗ nào ăn chơi cái gì cũng tự tại lắm. Các vị không được nói câu đó. Và không được nói câu gì, sao không đi nghe pháp, tùy duyên thôi. Sao không tụng kinh, tùy duyên, tụng được thì tụng. Sao ăn cái đó, tôi ăn tôi cũng tự tại à. Thôi, không được nói cái chữ tự tại và tùy duyên một cách cẩu thả như thế. Đó là các thiền sư, người ta mới tự tại. Các vị tu chứng, người ta mới là tùy duyên. Còn mình tùy duyên là biết bậy rồi đó. Khi hỏi đi nghe pháp không, nói không, không nói không, nói tùy duyên, thì lát nữa có ai rủ đi chơi đi vui hơn. Tại tùy duyên, duyên nào ngon thì duyên nó thắng. Giờ đi chơi hay đi nghe pháp? Chơi, chơi thì vui hơn, phải không nào? Cái tùy duyên nó bậy lắm. Sao mà ăn vậy? Ăn mà sao sát sinh vậy? Tôi làm gì làm chứ tôi tự tại à? Không có cái đó đâu. Không được dùng chữ tự tại, tùy duyên đối với những người đang tập, tập sự xuất gia và cho người thọ đại giới còn chưa chắc dùng những cái từ đó một cách cẩu thả. Khi cuộc sống của mình dính liền với tham dục, những thói xấu đời thường, tu là coi thường sự tu, sống vẩn vơ theo hai chữ tùy duyên, thì tập khí thói đời không bao giờ hết. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta cứ dùng cái chữ tùy duyên thì tập khí của thói đời không bao giờ hết. Mà luôn luôn chánh niệm tỉnh giác là mình phải làm cái gì? Làm, không làm. Không có nói chữ tùy duyên. Nhiều người nói chữ tùy duyên như các vị thiền sư, nhưng thật ra lại nuôi dưỡng nghiệp đời, nhắm mắt xuôi tay theo nghiệp mà đi, tái sanh lại lên đên giữa chốn chợ đời, đau khổ trầm kha. Càng phóng túng, càng tùy duyên thì càng đổ nợ mà thôi. Cho nên người xuất gia đi trên một cái ánh đuốc soi đường đó thì cứ chánh niệm mà sống dưới ánh sáng của bát chánh đạo đó thôi, chứ không có tùy duyên cẩu thả được. Các vị có đồng ý không ạ? Ai huân tập việc thiện thì nó ấn dấu ấn vô trong tiềm thức. Ai huân tập việc ác, nó ấn cái dấu ác vô trong tiềm thức. Bình đẳng. Chứ đừng nói trong tâm tôi chỉ huân tập thiện không à, còn ác không có. Không có đâu, bình đẳng trong sự huân tập. Cũng như thuyết pháp là bình đẳng, có dành riêng cho ai. Huân tập thiện hay ác là tự động nó đóng con dấu vào trong tâm ta, không phân biệt thiện hay ác, bình đẳng với thiện ác. Có điều là chúng ta làm hay không làm đó thôi. Đó. Chính vì như vậy cho nên những cái tham nè, cái sân nè, cái si nè, trộm cắp, tà dâm, dối trá, vân vân, đó là huân tập trong nhiều kiếp sống rồi. Rồi những cái nè không biết lo âu, biết sợ hãi cái ác, cho nên cứ tiếp tục huân tập thì không thể dừng nghỉ được. Nó đã vào một con dấu, nó in quá sâu rồi. Cho nên gọi là người nặng nghiệp đó. Mình tu mà bị huynh đệ nói mình nặng nghiệp là mình cứ sám hối, chứ mình đừng có sợ. Đó. Ví dụ như thầy hay bạn nói mình nặng nghiệp thì mình nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Mình phải sám hối, sám hối thân, sám hối tâm, phải tu tập, chứ không được nói con tu cái tâm. Người tập sự phải tu từ thân đến tâm. Thân phải tụng niệm thiền tập, phải chấp tác công phu để sanh ra công đức, phải hy sinh cho đại chúng, chứ không được nói là con tu cái tâm. Rồi sao? Sao không lo tu? Nó con mắc học. Sao mắc học? Nó con không thích học, con mắc tu, không có cái gì hết trơn trọi. Cho nên cái người tu tập là không để cho thân mình ở không, nhàn cư vi bất thiện. Các vị có nghe rõ chưa ạ? Thì sự huân tập thì thiện ác nó nhập vô tâm bình đẳng. Nó không có cái nào nói là nhiều, cái nào là ít hết. Cứ huân tập cái gì nó vô cái đó. Nhưng mà quả báo thì lại khác nhau. Đó. Mình huân tập cái tốt thì nó ra quả thiện. Huân tập cái xấu thì mình phải chịu đựng sự khổ đau thôi. Mà chịu khổ thì chịu không nổi, rên quá trời quá đất. Nhưng khi làm sao không biết dừng. Chẳng hạn như mình có đứa con hay có đứa em, mình dạy cho nó vị tha, yêu thương. Nhỏ đã biết nó chia sẻ rồi. Đó. Sư ở nhà có chú tiểu nhỏ xíu, nuôi từ hồi 1 tháng, bây giờ nó mấy tuổi rồi. Ai cũng cưng hết trơn trọi. Đồ chơi gì trong chùa không mua mà nó, người ta đem đồ chơi đẹp, đồ chơi đắt tiền lên cho nó. Sư không có nói gì hết trơn, cho chơi đi. Ngày nào sư thích sư nói cho, đem đi cho, chính nó phải đem đi cho. Những đứa bé tới chùa đó nói đem cho. Nhưng mà không có sư là mấy cô cưng nó là kết hết, mấy tủ cũng kết khóa lại hết. Tiểu ni nhỏ chiếu à, mới 2-3 tuổi cho cái xe hơi đồ chơi á, để lái vòng vòng chứ, cho lái 2-3 bữa cho rồi. Thấy chưa nào? Cái gì mà nó thích nhất cũng phải tập cho nó cho, đó là mình thương nó đó. Một là mình ôm nó đến suốt đời, hai là tất cả chúng sanh đều yêu thương nó. Mình phải nghĩ đến cái hiệu quả của sự giáo dục cho ngày mai. Nhưng cha mẹ bây giờ chỉ dạy cho con vị kỷ thôi, cất giấu thôi và gìn giữ thôi. Đó. Và khi đứa trẻ mà vị tha bao dung thì đức tánh đó sẽ cho nó quả phước an vui. Trên góc độ luân hồi đó thì cái vị tha cho thân tướng xinh đẹp, hoàn cảnh tốt đẹp, mọi người yêu thương trong kiếp sống mai sau. Mà sự ích kỷ tập cho trẻ con là vị kỷ, rồi là tiếc của, rồi xài riêng cho mình, đó thì lớn lên nó sẽ trở thành một con người rất là nhỏ nhen, rồi là không biết tha thứ bao dung, cái gì cũng chỉ nghĩ cho mình. Mà các vị nghĩ đi, cái người vậy ai mà quý, ai mà thương? Cái người phải sống cho tất cả, đó là cái bồ đề tâm mà sư nói trong đầu thời pháp hôm nay. Còn mấy phút nữa thì sư xin nhắc một điều, đó là người xuất gia đối với thầy của mình. Đã buổi đầu bổn phận làm trò, cả thân tâm ý giao cho ông thầy. Mặc người uốn nắn chuyển xoay, mà sao cho con đặng nên người mới thôi. Người làm sao làm, biểu sao cũng nghe hết. Dạy sao cũng giả hết. Hồi đó là sư còn nhỏ đó, là đi tu có 3 bộ đồ thôi, vải hồi đó hiếm lắm. Đó. Mà vải nhà nước bán là một cái loại vải caro hết rồi, các vị nghĩ tu mặc sao. Cho nên phải đem vô nhuộm, nhuộm cho nó ra một cái màu nâu mà nó nham nhở như vậy. Nhưng mà thôi cũng mặc lao động tối ngày, thì thôi cũng được. Thì 3 bộ thôi, thì đã hết 2 bộ là mấy cô lớn cho rồi. Thì có 1 bộ là của mình thôi. 2 bộ là dài, rộng, thùng tha, thùng thình đó. Còn 1 bộ là của mình được may. Nhưng mà ngày nào mà làm công chuyện nhiều đó thì có khi 2 bộ không đủ, nó ra mồ hôi. Rồi cái mùa mưa thì cái bộ hôm trước chưa khô thì ba bộ là hết. Cho nên người thì ở nhà cũng sạch, cũng quen rồi, giờ vô mà ngủ mà nó rít rát là không ngủ được. Cho nên 6 giờ chiều rồi, sư bà kêu làm cái công chuyện, nó biết làm xong là quần áo sẽ dơ. Cái mình nói dạ thưa thầy mai còn làm. Tại mình nghĩ cái bộ quần áo đó nó sẽ dơ thì không có đồ thay. Nhưng mình không có dám giải thích. Mình giờ nói con hứa với sư bà là mai con làm. Các vị biết không, 5 ngày sau sư bà cũng không kêu tới tên luôn. Không gọi, không nhắc, không gì hết. Mà sợ lắm. Sao mấy ngày rồi ngày nào cũng sai làm công chuyện muốn chết luôn mà 5 ngày ở không không. Sợ lắm. Còn giờ sao, ở không khỏe. Lấy iPod, iPad ra chít 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 gì đó. Ngồi suốt kiếm góc kẹt là không ai thấy để mà chat ở rẻ nó. Mà toàn chuyện vớ vẩn không. Ai mà thấy mình chat không biết mình là người tu. Biết mình là người gì hết á. Cho nên lấy biệt hiệu. Còn cũng có người tu lên mạng thì cầm bông hồng rồi nghiêng qua nghiêng lại rồi không giống ai cả. Đầu thì là thân hình dễ tục rồi, không còn tóc rồi, còn nghiêng qua nghiêng lại chi nữa. Cho nên không giống ai, nó không có cái gì để biết là mình đang làm cái gì cả. Mà hồi xưa đi tu mà mấy ngày thầy không nói tới tên, sợ muốn chết luôn. Cuối cùng lấy hết sự bình tĩnh. Thưa thầy, sao mấy ngày nay thầy không sai con chuyện gì hết? Nói sao bữa trước thầy sai con hẹn ngày mai? Con biết thầy cho con làm việc là hân hạnh cho con. Trong chùa cả 100 người, đâu phải ai thầy cũng gọi đích danh mà làm, theo tăng của mình mà làm. Con mà được thầy kêu tên để làm, đó là niềm hân hạnh cho con. Là lạy thôi, là bắt đầu từ đó trở đi thì hết đồ thì mặc đồ dơ đi ngủ, chứ không bao giờ dám nói là ngày mai. Đó là mình huân tập sự vâng lời. Cực không, không bao giờ mà than van. Cho nên về sau cái sức con người ta là ở cái sức chịu đựng các vị ơi, chứ không có cái gì khác hết. Mọi hoàn cảnh có sức chịu đựng, đó là trí tuệ. Chứ không phải trí tuệ là nói hay, không phải trí tuệ là thế này lấy khác, là tài năng. Mà sức chịu đựng thể hiện con người đó có trí tuệ hay không. Có trí tuệ mới nhẫn nhục được, có trí tuệ mới yêu thương được. Thưa các vị, cho nên rất may mắn cho những người xuất gia mà gặp được một bậc thầy đúng chánh pháp. Tôi nhớ về một giai thoại thiền, kể câu chuyện này và chúng ta sẽ kết thúc pháp thoại sáng hôm nay. Đó là Gisho, một vị ni xuất gia lúc 10 tuổi, nhận được sự giáo hóa của thầy cũng như các chú tiểu khác. Nhưng đến năm 16 tuổi đó, thì cô là nhận thiền sư In Chang làm thầy. Và cô không phải đến với người thầy này để được sự che chở yêu thương của một bậc tôn sư. Ai cũng nghĩ mình bỏ cha bỏ mẹ vô thầy che chở yêu thương, sáng con ơi chiều con hỡi. Nhà thì là nhất mẹ nhì con, về chùa thì nhất thầy nhì mình, ôm ấp yêu thương. Cô Gisho này đi vào tu với thầy hoàn toàn không với tâm niệm đó. Cô muốn đạt được đạo. Và người thầy rất siêu, rất hiểu, cho nên không cho cô những lời ngọt ngào, những sự yêu thương. Bây giờ rầy không dám rầy luôn, dỗ không à. Thầy nhẫn với trò chứ trò đâu có nhẫn với thầy. Nói sao vậy? Nó nhẫn cho nó tu, cuối cùng trò leo lên đầu không à. Thành nó đâu có thành cái gì đâu. Cái cô Gisho này đó hả, không phải người tầm thường. Đến học đạo với thầy mà chấp nhận tất cả mọi sự thầy trao cho đó. Và đó là những trận mắng như té tát, và cô vẫn không quên những cái tát như trời giáng. Tất nhiên mình không khuyến khích cái kiểu này, nhưng cái câu chuyện thuyền này thì kể cho các vị biết cái lòng chung thủy của người ta với thầy. Bây giờ nói một chút là sắp túi đi rồi, đi qua chùa khác. Rồi sao nữa? Vài bữa lại sách túi đi. Rồi sao nữa? Là người tu lang thang. Mà hỏi, hồi giờ ở đâu? Nó còn ở 5 chùa rồi, lòng thầy cũng hết hồn rồi. Mấy cái người này là sao? Không có sức chịu đựng. Chứ không phải gì, không có phải xấu. Cũng vẫn tu chứ chưa có ra đời. Nhưng không có sức chịu đựng. Tội nghiệp thôi. Đó. Thì cái cô Gisho này, cô chỉ nhận ở thầy những trận mắng như mưa bão và thậm chí còn tát cả mặt. Nhưng chính vì vậy cô nhận ra bổn tánh của cô. Khi như vậy cô lòng cô buồn vui như thế nào? Cô tự biết cái ngã của mình ra sao? Mình tu mình có theo dõi cái bản ngã của mình không? Khi nào mình thấy hạnh phúc? Khi được khen ngợi lên trời. Khi thấy buồn, muốn tự tử luôn, là bị thầy rầy, bị chúng nói này nói nọ, tức là bản ngã của mình đều là giả hết, nhưng mà rất là hệ phược những điều đó. Cho nên muốn học đạo thành công phải chuẩn bị tinh thần như cái Gogi Show này, không phải vào để mong sự yêu thương. Mình phải vững chắc để mình còn cứu độ chúng sanh. Còn đứa bé mới sanh nó mới đòi hỏi sự yêu thương ôm ấp của cha mẹ. Vì vậy đừng trố mắt nhìn thầy như một quái thai khi mà thấy thầy mình không có hiền lành, đi tới đi lui giống như thiền sư vậy. Đừng có trố mắt lên mà nhìn. Ở trong giai thoại thiền có những ông thầy la, hét, chửi, mắng. Tất nhiên mình không khuyến khích chuyện này, mình đã nói rồi. Nhưng những người học trò chấp nhận vì họ biết đây là một ông thầy siêu tuyệt. Họ chấp nhận mọi vấn đề của ông thầy dành cho mình. Còn nếu thầy và trò đều sân si cả, đều dành nhau một dĩa tàu hũ cả thì mình không nói làm gì rồi. Đó. Nếu biết ông thầy mình là một bậc siêu phóng, họ chấp nhận tất cả mọi cái hình phạt ông thầy dành cho để làm gì? Để phá đi cái bản ngã và tính cố chấp phân biệt của mình. Hình tướng mà mình muốn ông thầy đi qua đi lại như thiền sư, nhẹ nhàng, nói năng như ông tiên trên trời, như các vị vẫn tưởng tượng ngày mai đây, xuất gia phải tìm một vị sư, một vị thầy, như một vị thiền sư, đi không nghe tiếng gió, nói còn như tiếng thì thầm của ánh trăng. Thì tức là chúng ta đang biến ông thầy trở thành một ông Phật ở trần gian. Ông Phật tức là cái tượng á, thấy chưa nào? Thấy hiền từ vậy mà không có ích lợi gì cho sự tu tập của các vị hết. Có duyên biết là bậc thầy trí tuệ là đi theo. Mọi sóng gió, mọi thử thách là đi theo đến cùng. Còn nếu đòi hỏi những cái khác, tức là đời rồi. Đó. Bởi vì cái vốn của mình là bản ngã và trí phân biệt của mình nó nặng lắm các vị ạ. À. Chỉ có ông thầy mới nhìn rõ cái đó của mình thôi. Nhưng mà mình chịu không nổi thì ông không nói. Mà mình chịu được, ông sẽ là đập. Đập là không phải lấy tay đập. Nói những cái câu mà mình cảm thấy mình tổn thương mấy năm còn chưa hết, nhưng nó sẽ phá đi cái ngã, cái trí phân biệt, cái nghiệp quá nặng của mình. Cho nên đừng đòi một ông thầy hiền lành để mà ru ngủ mình, để mà ru cái bản ngã của mình mà không giúp mình tiến tu đạo nghiệp. Muốn nhận được pháp thân phải để cho trí phân biệt và bản ngã lụi tàn. Thì ông thầy trí tuệ đó phải hiểu được căn cơ trình độ của người đệ tử và khả năng siêu phóng của ông thầy, có thể là đốn được cái trí phân biệt và bản ngã sâu dày của người đệ tử của mình. Cho nên chúng ta đã suy nghĩ rồi là một con đường đi đến đích, chứ đừng có nay xách túi chỗ này, mai xách túi chỗ khác, thể hiện đó là mình nghiệp quá nặng, ở đâu cũng không xong cả. Các vị nghe rõ chưa ạ? Sẽ chẳng bao giờ tìm được chốn bình yên nếu tâm mình không tự yên. Ngày nay căn cơ của chúng sanh thì không được như ngày xưa đâu. Như là Ni Sư Ghi Sô đã từng ghi nhận những cú đấm sách của thầy. Đó. Còn bây giờ bậc thầy không dám mắng mà chỉ có nói vài câu nhẹ nhẹ mà ngập lụt hết cả chùa, khóc mấy ngày chưa dứt. Bản ngã quá lớn. Hồi ở nhà má cưng lắm. Trời ơi, ăn bưng lên tới mâm luôn. Còn giờ về chùa làm muốn chết luôn, thầy không thương. Thầy thương người này, thương người kia là đòi yêu thương không à? Đòi ái không à? Mình vô là mình giải thoát. Đầu tiên là hạnh phúc của người xuất gia là không tham ái như người thế tục. Mà vô chùa cuối cùng cũng chỉ mong nhận cái sự ưu ái và tình yêu thương của thầy. Là sai. Mình dõng mãnh lên, mình tu cho chúng sanh nhờ mà. Đó, khi mà sư lớn rồi đó, sư mới biết sư bà thương mình. Con nó nhỏ sợ, phải không biết ông có thương mình không, mà sao ông rầy mình riết. Mỗi lần mình khóc, ông nói búng thiêu, đi chỗ khác. Búng thiêu, trời ơi, tên mình Hương Nhũ, ông kêu mình búng thiêu. Vậy đó, đúng. Bây giờ mình biết thầy thương mình, rèn luyện cho mình. Nếu không, con không có sức chịu đựng nữa, sau chúng sanh đau khổ, con không có sức để nghe. Không có đủ để kham nhẫn để nghe. Mà thiệt các vị, bây giờ chúng sanh đau khổ, họ đến chùa 10 người là hết 9 người rưỡi khổ đau rồi. Đó. Còn nửa người kia là đau khổ. Chứ không có gì đâu. Mình không có đạo lực, mình nghe không nổi, mình không dám tiếp, mình sợ, mình trốn. Phải tập cái sức chịu đựng đó ở thân, ở tâm. Cho nên cái việc tu tập là chứng ngộ chân tâm Phật tánh, chứ không phải chuyện một sớm một chiều như Tổ Hoằng Bá từng dạy. Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường. Chẳng phải một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Người xuất gia mà thấy cái ngồi ung dung vậy, rung rung cái chân rồi để làm thầy không có. Nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Mình không trải qua những thử thách của chúng sanh, của thầy, của đại chúng thì mình không bao giờ biết được mùi hương của hoa mai, vị ngọt của chánh pháp. Và thời đại bây giờ cũng phải nhớ đến thiền sư Trích Thủy. Một lần thiền sư Nghi Sơn là thầy của thiền sư Trích Thủy đi tắm, vì nước nóng quá nên sai đệ tử châm thêm. Ông đệ tử châm nước nóng vô thì là vừa rồi, vừa cho thầy tắm rồi, cho nên phần nước còn lại đổ đi. Thấy chưa nào, đổ nước lạnh đi. Thì vị thầy Nghi Sơn mới quở trách: nhân địa tu hành âm đức là bậc nhất, cớ sao không biết tiết phước? Tuy là một giọt nước tưới cây cũng hoan hỷ, sao không con tạt đi mà không biết tiếc thương? Tưới cây thì cây hoan hỷ, tưới cỏ thì cỏ hân hoan, cớ sao con tu mà con không biết tiếc vật như thế? Vì cảm kích cái đức độ của thầy như vậy, cho nên ông đệ tử tự đổi tên mình là Trích Thủy, từ từng giọt nước phải nhớ. Cứ gọi tới Trích Thủy là không dám phí phạm cái gì. Còn như mình nhớ lại mình có ăn hắt đổ, ăn đổ. Vì sao? Vì quá dễ. Nhưng rồi cái quả báo đó, đói khát đó, nghiệp đầy đó, nó không có hẹn hôm nay đâu các vị. Thiền sư Trích Thủy được thầy giáo huấn vô cùng nghiêm khắc, cho nên sẽ chúc mừng cho các vị gặp thầy khó, thầy nghiêm đó, mình mới nên được. Thậm chí trách phạt nhiều khi rất là quỳ cả đêm, bây giờ đâu có đâu, phải không nào? Đó, nhiều vị tăng không hiểu được cái sự nghiêm khắc của thầy nên bỏ thầy ra đi, không tu nổi. Chỉ có thiền sư Nga Sơn là không chịu đi mà nói. Ông Nga Sơn không bỏ thầy đi. Người tu có ba hạ: bậc hạ lợi dụng tiếng tâm của thầy mà tu. Ví dụ thấy thượng tọa Thích Nhật Từ nổi tiếng quá, vô tu, đó là bậc hạ căn. Bậc trung là gì? Tận hưởng lòng từ của thầy, ông từ bi lắm, cỡ nào ông cũng nuôi hết, đó là bậc trung thôi. Còn bậc thượng căn là gì? Mỗi ngày một lớn dưới kiền chùy cú đấm sắt của thầy, đó là bậc thượng căn. Cho nên nay là xuất gia gieo duyên, nữa tu thật, thầy càng nghiêm càng hạnh phúc và biết mình có phúc báo được xuất gia với một vị thầy giữ vững cái gì, cái cơ nghiệp của Phật giáo, của các chư tổ, để cho là thiền môn được hưng thạnh, hải chúng được an hòa, và chúng ta mới có thể là làm cho chúng sanh hạnh phúc. Rất cảm động vì chúng ta đã trôi qua một thời gian khá dài để được chia sẻ cùng nhau, và hội chúng rất trang nghiêm, rất thanh tịnh. Quả đúng là các vị sư tập sự, nhưng mà hứa hẹn rằng biết đâu trong tương lai gần hay xa, chúng ta sẽ trở thành một vị tăng, một vị ni thật sự hoằng pháp lợi sanh, để cho cuộc đời này hoa hạnh phúc nở trên từng bước đi của nhân loại. Pháp thoại đến đây là kết thúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni Sư, thật là vi diệu, giống như người dựng đứng lên những gì bị xô ngã xuống, như người thắp lên ngọn đèn đến chỗ tối tăm, như người soi sáng những gì bị che khuất. Cũng vậy, giáo pháp của Đức Thế Tôn đã được Ni Sư bằng nhiều cách thức, nhiều phương tiện thiện xảo giải thích, giảng dạy cho chúng con sáng ra nhiều điều mờ tối, hiểu rõ được bao điều mờ mịt. Tất cả chúng con thành tâm đảnh lễ Ni Sư, cầu xin Ni Sư chứng minh cho tất cả chúng con trọn đời quy y Phật Pháp Tăng, nương theo chánh pháp, tu học tinh chuyên, phụng sự cuộc đời, phụng báo ơn Phật. Tất cả đại chúng hãy cùng nhắc theo lời Thầy để bày tỏ. chúng ta nguyện ghi nhớ những lời dạy của Ni Sư. Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương.